Chương 59. Nam vực lịch luyện, gấu cùng heo cản đường tiểu thang viên đâu? Tiêu Dư tại triệu tập một đám thanh lưu thôn hải tử thời điểm, đội vàng ngắm nhìn một phía, lại kinh ngạc phát hiện tiểu thang viên vậy mà không thấy bóng dáng. Cái kia Tiêu tiên sinh, tiểu thang viên sáng sớm hôm nay cũng không biết chạy đi nơi nào. Một đứa bé nhút nhát giơ tay lên. Cái gì? Vì cái gì không nói sớm một chút? Tiêu Dư có chút tức giận lên giọng. Ta coi là Tiêu tiên sinh đã biết. Tiểu hài ấy hồi đáp. Ta tính toán. Tiêu Dư bất đắc dĩ thở dài, ai cùng với nàng đi ra? Là Tử Không. Tử Không? Cái kia không sao. Tiêu Dư khi biết là Tử Không về sau, nguyên bản nỗi lòng lo lắng cái này mới chậm rãi để xuống. Đi, tiểu thang viên có chủ nhân đa trọng át chủ bài, không có việc gì. Minh Hắc cũng mở miệng nói ra. Vâng. Mà tại Nam vực Đỏ Vân Châu, lúc này một cái tết tóc đuôi ngựa biện 5-6 tuổi tiểu nữ hài cùng một cái toàn thân màu tím mặc tố ý địa đại hán chính hành đi tại cổ đạo phía trên. Hai người này chính là vụng trộm chạy ra ngoài tiểu thang viên cùng Tử Không. Ta nói lao tổ tông, chúng ta vụng trộm chạy đến thật được không? Tử Không nhìn xem, dưới thân một mặt đắc ý, nhanh chân đi về phía trước tiểu thang viên, lo lắng nói: "Cho con, ngươi sợ cái gì? Hiện tại tiểu thang viên ta thế nhưng là tử phủ cảnh cửu trọng tồn tại. Hừ, tương lai nhưng là muốn siêu việt thôn trưởng người." Tiểu thang viên nắm thật chặt cái kia nho nhỏ nắm đấm, một mặt kiên định nói ra: "Ta nhất định sẽ làm được." Đối với cái này, Tử Không thì là một mặt bất đắc dĩ, từ ngày đó Cố trưởng thành nói với tiểu thang viên câu nói này về sau, nàng liền thỉnh thoảng địa nói một chút, hắn đều đã nghe được có chút mệt mỏi. Nha nha nha, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường. Ngay tại hai người này lúc nói chuyện, cổ đạo hai bên đột nhiên lăn ra một đầu gấu cùng một con lợn. Trong tay bọn họ riêng phần mình cầm vũ khí, khí thế hung hăng đem hai người ngăn lại. Hoa, thật là lợi hại bộ dáng. Tiểu thang viên nghe được một gấu một heo hô lên lời nói này, con mắt tỏa sáng, hưng phấn mà vỗ tay bảo hay. Gấu cùng heo nhìn thấy lại có thể có người không chỉ có không sợ, còn biểu hiện ra phản ứng như vậy, một thời gian cũng là ngẩn người. Cái kia gấu trừng mắt tròn căng con mắt, nhìn xem tiểu thang viên cùng Tử Không, sau đó lung lay trong tay cây gậy lớn, phát ra tiếng vang trầm nặng, tựa hồ là đang thị uy. Mà Na Chư thì là lẩm bẩm vài tiếng, đung đưa thân thể mập mạp, phản phất tại cảnh cáo hai người không nên khinh cử vọng động. Tử Không thấy tình cảnh này, lại là trực tiếp lựa chọn không nhìn cái này một gấu một heo. Dù sao bất quá là hai cái ngưng khí kỳ ra hỏa thôi, thậm chí ngay cả tiểu thang viên đều đánh không lại. Mà tiểu thang viên thì là có chút hăng hái địa lanh lợi đi đến cái kia gấu trước người, gấu gặp này ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cái này đứa bé loài người vậy mà không ý kỵ tí nào đó. Tiểu hài ngươi không sợ chúng ta? Na Chư trầm giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc cùng uy nghiêm. Sợ? Vì cái gì sợ đâu? Các ngươi bụng tốt béo, thật đáng yêu nha. Tiểu thang viên cười hì hì chỉ vào gấu bụng nói ra. Gấu gặp cái này đứa bé loài người vậy mà như thế không đem nó để vào mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Muốn chết. Gấu nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia thanh âm chấn động đến chúng quanh lá cây đều vang xào xạc. Nó cơ cây gậy lớn, liền hướng phía tiểu thang viên hung hăng đập tới, mang theo một trận tiếng gió bén nhọn. Na Chư thấy thế, cũng hừ hừ lấy giơ lên vũ khí trong tay, chuẩn bị cùng nhau công kích. Tiểu thang viên lại không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ cười hì hì đứng tại chỗ, tựa hồ căn bản không đem sắp đến công kích để ở trong lòng. Ngay tại cái kia cây gậy sắp nện vào tiểu thang viên trên người trong nháy mắt, một đạo khí tức vô hình từ trên người nàng phát ra, lại trực tiếp đem cái kia gấu chấn đến liên tiếp lui về phía sau, trong tay cây gậy cũng suýt nữa rời khỏi tay. Na Chư cũng bị cố khí tức này trùng kích đến một cái lảo đảo, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hì hì, tốt thú vị, ngài thôn trưởng nói không sai. Tu hành thật có thể để cho người khác nhìn lên đến thật đáng yêu. Tiểu thang viên nói xong, cái kia tay nhỏ nhanh chóng nhẹ nhàng vỗ một cái gấu bụng. Siêu. Chỉ nghe một tiếng xé gió vang lên, trong chớp mắt, không biết lúc nào, cái kia gấu đã như cùng một con như diều đứt dây đồng dạng bay đến một gốc dao nhỏ cây bên trong. Thân thể của nó bị nhánh cây kẹp lại, không thể động đậy. Nó miệng sùi bắp mép, ánh mắt mê ly, cố gắng nhìn xem chạy tới heo, tựa hồ tại hướng nó cầu cứu. Na Chư mở to hai mắt nhìn xem bị kẹt trên tảng cây gấu, miệng há thật lớn, nửa ngày không thể chọn, nó hoàn toàn bị biến cố bất thình lình cho kinh ngạc đến ngây người. Có thấy hay không? Gấu khó khăn từ trong miệng phun ra mấy chữ này, thanh âm suy yếu mà mê mang. Không có. Theo đội vàng lắc đầu, thanh âm đều đang run rẩy, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn. Chẳng lẽ tiểu hài này là cao thủ? Tim heo bên trong đột nhiên hiện lên một cái khó có thể tin suy nghĩ. Theo lấy lại tinh thần, liền muốn tiến lên đem gấu cứu ra, có thể vừa phóng ra một bước. A, đừng lúc đích, gây mất. Gấu hoảng sợ hét lớn. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Theo gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Nôn nóng địa tại chỗ đảo quanh. Gọi. Để cho người. Gấu dùng hết chút sức lực cuối cùng nói ra. Tốt. Sau đó tại tiểu thang viên cái kia tràn đầy ánh mắt tò mò bên trong, Na Chư ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia thanh âm phảng phất muốn xông phá vân tiêu đồng dạng, tại giữa rừng núi quanh quẩn. Nhỏ. Tiểu hài, ngươi chờ, nhân mã của chúng ta bên trên liền đến. Theo hung tận chỉ tiểu thang viên, dùng băng lanh thanh âm nói ra, tựa hồ muốn nhờ vào đó đến vãn hồi một chút mặt mũi. Chỉ chốc lát sau thời gian, chân trời một cỗ như mực mây đen cấp tốc bao phủ mà đến, mang theo một cỗ làm cho người khí tức ngột ngạt. Mây đen phía dưới là một đoàn yêu khí trùng thiên yêu thú, bọn chúng khí thế hung hăng lao nhanh mà đến, giống như một mảnh mãnh liệt màu đen thủy triều. Cầm đầu là một đầu thân hình to lớn rắn, nó cái kia trong mắt lạnh như băng lóe ra âm hàn quan mang. sau lưng theo sát lấy xài lang hổ báo các loại hung manh yêu thú, bọn chúng từng cái diện mục dữ tợn, răng nanh sắc bén, tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Xà lao lớn, cứu mạng! Theo nhìn thấy gián đến, phảng phất thấy được cứu tinh đồng dạng, khàn cả giọng địa la lên. Chuyện gì xảy ra? Gián cái kia trầm thấp mà khàn khàn thanh âm vang lên, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Gấu, gấu bị cái kia đứa bé loài người đánh. Theo há miệng run rẩy nói ra, thân thể còn đang không ngừng địa run rẩy. Đứa bé loài người. Gián cái kia dài nhỏ đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa tiểu thang viên, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Sau đó nhìn sang thân hình cao lớn từ không, mang theo một tia khinh thường nói ra, ngươi nói là cái kia đại người cao đánh, ta còn tin, một cái tiểu bất điểm đánh. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Nó cái kia ánh mắt lạnh như băng tại tiểu thang viên cùng heo trên thân vừa đi vừa về quét mắt, tựa hồ tại phán đoán chuyện thật giả. Lúc này, chung quanh đám yêu thú cũng đều nghị luận ầm ĩ, đối heo lời nói tràn đầy chất vấn. Gián lão đại thực, thật, đứa bé kia rất quái, thấy chúng ta còn không sợ. Heo giải thích nói. Chương 60. Xích Vân yêu quật nghe được heo lời nói, gián cái kia dài nhỏ mà trong mắt lạnh như băng chậm rãi chuyển hướng tiểu thang viên. Chỉ gặp tiểu thang viên thân ảnh nho nhỏ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, một mặt bình tĩnh, trong đôi mắt lại có chút hăng hái mà nhìn xem bọn hắn, phảng phất đang thưởng thức cái gì thú vị biểu diễn. Nếu là thời gian đổ về đến một năm trước, khi đó tiểu thang viên tất nhiên là không dám như thế, dù sao khi đó nàng vẫn chỉ là cái non nớt khiếp đảm hải tử. Nhưng mà trong năm ấy, nàng thế nhưng là tiến nhập cố trường thanh tỉ mỉ chế tạo thí luyện trí bảo bên trong tu luyện. Tại cái kia tràn ngập gian nan hiểm trở cùng khiêu chiến hoàn cảnh bên trong, từ lúc mới bắt đầu sợ hãi bất lực càng về sau dần dần thích ứng, lại đến bây giờ không sợ hãi. Trong đó trải qua thống khổ cùng dãy rủa, cái kia vô số lần trong bóng đêm yên lặng thút thít ban đêm, chỉ có chính nàng biết được. Đứa bé loài người, ngươi không sợ chúng ta ăn ngươi? Gián mở ra cái kia tràn đầy bén nhọn răng nhọn huyết buồn đại khẩu, lạnh lạnh địa uy hiếp nói, một cỗ tanh hôi khí tức đập vào mặt. Hắc hắc, không sợ, gián nhỏ đáng yêu. Tiểu thang viên nhìn xem cái kia làm cho người sợ hãi răng nhọn, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn, tiếp lấy tựa như một trận như gió lốc đột nhiên một trận hưng phấn mà chạy tới. Còn không đợi gián kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tiểu thang viên đã nhảy lên một cái, nho nhỏ nắm đấm lôi cuốn lấy tiếng gió bén nhọn, nặng nghề mà đánh vào gián trên cằm. A, tóc gián ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Xà lão đại, ngươi không sao chứ? Bên cạnh chư yêu kinh hoàng hô, còn thất thần làm gì? Lên a! Gián chịu đựng kịch liệt đau nhức giận dữ hét. Là a, ở, ô. Nhà trong lúc nhất thời, các loại tiếng kêu thảm liên tiếp, bọn này ngày bình thường ngang ngược cản rỡ đám yêu thú, tại tiểu thang viên trước mặt đúng là như thế không chịu nổi một kích. Cũng không lâu lắm, tiểu thang viên liền khoan thai ngồi tại một tòa từ yêu thú lũy thành núi thịt bên trên. Người, đứa bé loài người. Gián tại yêu thú phía dưới núi, khó khăn ngọ nghệ thân thể, cố hết sức mở miệng nói, chúng ta thế nhưng là Xích Vân yêu còn yêu, ngươi dám như thế đối với chúng ta, chờ chúng ta yêu quật đại quân đến, định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tiểu thang viên nghe lời này, chỉ là khinh thường nhíu môi, trên mặt vẫn là bộ kia chẳng hề để ý thân sắc, phảng phất căn bản không có đem rắn uy hiếp để vào mắt. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi, sau đó dáng người nhẹ nhàng nhảy xuống yêu thú núi, đi bộ nhàn nhã đi tới rắn trước mặt. Hắc hắc, không biết không răng rắn sẽ như thế nào đâu. Tiểu thang viên có chút nhíu môi, khắp khuôn mặt là thiên chân vô tà thân sắc, có thể lời nói kia lại làm cho rắn không khỏi vì đó đáy lòng phát lạnh. Nhỏ, tiểu hài, ngươi muốn làm gì? Gián hoảng sợ nhìn xem dần dần đến gần tiểu thang viên, thanh âm đều có chút run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo nó cái kia băng lánh trên lân phiến trượt xuống. A, ma quỷ, ngươi. A, theo tiểu thang viên tới gần, gián phảng phất thấy được nhân vật đáng sợ nhất, muốn dây rủa lấy thoát đi, lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy. Sau một khắc, tiểu thang viên nhỏ vung tay lên, gián cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo miệng đầy răng nhọn một viên bị nổ xuống. Gián tiếng kêu thảm thiết tại cổ đạo bên trên đột ngột băng lên, cái kia thanh âm thê lương mà bi thảm, phảng phất thừa nhận thế gian thống khổ nhất tra tấn. Tiếng kêu quanh quẩn trong không khí, thật lâu không thể tiêu tán. Một lũ yêu thú nghe vậy, doa đến không dám núp đích. Xích Vân yêu quật chính là Đỏ Vân Châu hoàn toàn xứng đáng lớn nhất yêu tộc căn cứ, nơi này yêu khí tràn ngập, thần bí mà nguy hiểm. Chuyên môn này yêu quật bên trong tồn tại số lượng kinh người 1 triệu yêu tộc, đó là một cố đủ để cho toàn bộ Đỏ Vân Châu cũng vì đó rung động lực lượng khổng lồ. Lúc này, tại Xích Vân yêu quật trước sân môn, một tòa giống như cỡ nhỏ sơn phong quái vật khổng lồ chính chậm rãi hướng Xích Vân yêu quật phương hướng di động mà đến. Cái kia, đó là cái gì? Trong núi trước đó, một mực phụ trách thủ vệ con rơi quái mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ vào ngọn núi kia, thanh âm đều có chút run rẩy nói. Nó một bên người thằn lằn cũng liền bận bịu nhìn sang, trong mắt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Cái này tựa như là một ngọn núi, một tòa biết di động núi. Người thằn lằn cũng bị này quỷ dị cảnh tượng giật nảy mình, có chút không dám tin tự lẩm bẩm. Chúng ta Xích Vân yêu quật có núi yêu quái sao? Con rơi quái lắp bắp hỏi. Núi không thuộc về yêu a? Những này không phải thuộc về linh tộc sao? Người thằn lằn cau mày, cố gắng suy tư. Ngay tại hai yêu lúc nói chuyện, cái kia cỡ nhỏ sơn phong đã lấy một loại nhìn như chậm chạp lại kỳ thực nhanh trong trạng thái di động tới. Xoa, đây không phải là mạc xà bọn hắn sao? Khi thấy rõ cái này cái gọi là sơn phong chân diện một lúc, hai yêu đều là quá sợ hãi. Hai yêu cái này mới nhìn rõ cái này là cái gì sơn phong, đây rõ ràng liền là một đoàn từ đông đảo yêu thú lũy thành núi thịt, mà tại cái kia thịt trên núi lại còn có một lớn một nhỏ thân ảnh. Đó là hai nhân loại. Con rơi quái khó có thể tin hoảng sợ nói, không tốt, địch tập. Cái kia con rơi quái đột nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, rắc cuống họng hô lớn một tiếng, sau đó phát ra chói tai mà hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi. Cái này tiếng kêu sợ hãi phảng phất một đạo kinh lôi, trong nháy mắt phá vỡ toàn bộ yêu quật tiên tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu quật bên trong phảng phất bị đầu nhập vào một viên tạc đạn nặng ký, tiếng kêu sợ hãi, tiếng giống giận dữ, bối rối tiếng bước chân liên tiếp. Đám yêu tộc nhao nhao từ riêng phần mình trong huyệt động tuôn ra, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía trước sơn môn cái kia tòa núi thịt cùng cái kia hai cái nhân loại nho nhỏ thân ảnh. Người đến người nào? Nương theo lấy một tiếng uy nghiêm quát hỏi, đầu kia thân hình cao tới mấy trượng voi nắm lấy một thanh to lớn lơi búa, sắc mặt âm trầm trầm giọng nói ra. Nó cái kia thân thể cao lớn tựa như một tòa núi nhỏ, tản ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ, nó chính là Xích Vân yêu quật bên trong uy danh hiển hách 10 đại quật chủ thứ nhất. Bây giờ Xích Vân yêu quật cũng chỉ có nó cùng mấy vạn yêu tộc lưu thủ ở đây, cái khác yêu tộc đều thừa dịp lăn lộn lúc rối loạn ra ngoài làm sảng làm bậy. Tiểu Thang Viên khỏe miệng có chút dương lên, tay nhỏ đem trói lại mạc xà chúng yêu dây thường nhẹ nhàng kéo một cái kia từ chúng yêu lũy thành núi thịt liền đột nhiên hướng phía trước đập một cái. Vang một tiếng vang thật lớn, chấn động đến đại địa đều kịch liệt run rẩy mấy lần, phảng phất phát sinh một trận cỡ nhỏ địa chấn. Ô ô ít, Liễm Bất Đát, cứu, cứu ô ô ô. Dán mạc cái kia không có răng miệng, mơ hồ không rõ địa khóc chít chít nói ra, bộ dáng kia muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Voi thấy thế, lông mày nhíu chặt lên, sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần. Chúng ta là đến trả người, còn yêu, thuận tiện đảm một cái vấn đề bồi thường. Tiểu Thang Viên chớp mắt to, một mặt khờ dại nói ra. Cái kia voi nghe được Tiểu Thang Viên lời nói, lại là vẻ mặt khó hiểu. Đứa bé loài người, cái gì bồi thường? Ngươi bắt ta yêu tộc chi yêu, còn đem bọn hắn đánh thành dạng này, ngươi tiểu ba nhi này thế mà còn dám nói khoác không biết ngượng địa đàm bồi thường. Quả thực là hoang đường đến cực điểm. Voi cái kia hùng hậu thanh âm như là kinh lôi đồng dạng nổ vang, chấn động đến không khí chung quanh đều tựa hồ nổi lên từng cơn sóng gợn. Nó cái kia to lớn trong đôi mắt lóe ra tức giận quan mang. Lúc này, chung quanh đám yêu tộc cũng đều nhao nhao xuống lại tới, từng cái mặt lộ vẻ hung quang, đối Tiểu Thang Viên cùng Tử Không tràn đầy địch ý cùng cảnh giác. Đợt, các minh đệ cảm giác sách này có chút không được, viết đến 200.000 tự thư đo nhìn một chút. Chương 61. Diễn sát Thiên Vân Châu Hử. Bọn gia hỏa này thế nhưng là đánh cướp chúng ta, đương nhiên phải bồi thường. Ăn cướp các ngươi. Bọn hắn bộ dáng này giống như là ăn cướp dáng vẻ sao? Voi tức giận bác bỏ nói. Nó thân thể cao lớn bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, kéo theo lên chúng quanh khí lưu đều trở nên hỗn loạn bắt đầu. Bọn hắn ăn cướp thất bại, nhưng đem chúng ta hù dọa cho nên phải bồi thường tổn thất tinh thần phí. Tiểu Thang Viên không cam lòng yếu thế địa ưỡn ngực, nho nhỏ gương mặt bên trên tràn đầy quả cường. Không thèm nói đạo lý nhân loại tiểu quỷ. Cho tới bây giờ đều là chúng ta yêu tộc để cho người khác bồi thường. Cái nào có người khác tìm chúng ta phải bồi thường đạo lý. Voi cái mũi cao cao giơ lên, phát ra một tiếng tức giận gào thét, sóng âm chấn động đến chung quanh lá cây tuôn rơi rơi xuống. Sau lưng nó đám yêu tộc cũng đi theo giận dữ hét lên, cái kia tiếng vang đinh tai nhức óc phảng phất muốn xông phá bất tiêu, thẳng làm người ta kinh ngạc run sợ. Các ngươi người bao nhiêu ghê gớm sao? Tiểu Thang Viên nhíu lại cái mũi bất mãn nói, tượng lao đại cái này đứa bé loài người quá phết lối, không bằng đưa nàng nắm lên đến luộc rồi ăn. Một bên một cái lang yêu nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Thang Viên, âm thanh lạnh lùng nói, chết sói, ngươi dám ăn ta? Tiểu Thang Viên nghe vậy, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại nhảy lên một cái, thân thể nho nhỏ bộc phát ra lực lượng kinh người. Nàng như là một viên bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, đem trước mắt yêu quái chói thành núi thịt đã tới. Cái kia núi thịt ở giữa không trung quần quật lấy, mang theo tiếng gió gào thét. Tượng lão đại cứu mạng, chói thành một đoàn đám yêu quái hét lớn. Bọn hắn thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, phảng phất đã thấy mình bị thảm vận mệnh. Cứu mạng, một đám phế vật vô dụng. Voi lạnh lẽo trầm giọng nói. Cái kia thanh âm phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục, băng lãnh mà tuyệt tình. Sau đó, voi khổng lồ nắm đấm bỗng nhiên vung ra, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng cùng khí thế. Một quyền này phảng phất ẩn chứa ngàn quân lực, trực tiếp đem bay tới núi thịt toanh thành chia năm xẻ bảy. Khối thịt cùng máu tươi trên không trung vẩy ra ra, như là một trận máu tanh màn mưa. Trung quanh đám yêu tộc đều sợ ngây người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Mà Tiểu Thang Viên cùng Tử Không cũng bị bất thình lình bạo lực rung động, trong lúc nhất thời cứ thế ngay tại chỗ. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tình, cái kia gây mùi hương vị để cho người ta trong dạ dày một trận cuộn cuộn. Voi cái kia thân thể khổng lồ tại cái này máu tanh bối cảnh dưới lộ ra càng thêm dữ tợn kinh khủng. Ngươi cái tên này không nghĩ tới ngay cả đồng bạn của mình đều giết. Tiểu Thang Viên không nghĩ tới cái này voi càng như thế nhẫn tâm, nàng thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy cùng phẫn nộ. Đồng bạn, một bầy kiến hôi cũng xứng cùng bản vương xưng đồng bạn. Voi kinh thường nói. Sau đó một cỗ vương hầu cảnh khí tức tập quyển mà ra. Cái kia khí tức cường đại như cuồng phong tàn phá bừa bãi ra, thổi đến trung quanh cây cối vang xào xạc. Tiểu quỷ để ngươi phách lối lâu như vậy, nhìn bản vương đưa ngươi một ngụm nuốt vào. Voi nói xong, mở ra miệng lớn, một cỗ hấp lực nắm kéo Tiểu Thang Viên. Tiểu Thang Viên không tự chủ được liền muốn bay qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, cố gắng dây rủa lấy. Nhưng này cỗ hấp lực quá mức cường đại, để nàng dây rủa lộ ra như vậy bất lực. Hừ, tiểu bất điểm cũng là ngươi cái này sâu kiến có thể đụng. Đúng lúc này, một bên xem trò vui Tử Không hừ lạnh một câu. Hắn thanh âm băng lãnh mà tràn ngập uy nghiêm, phản phất một đạo kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Lập tức một cỗ uy áp bao phủ tại toàn trường yêu quái trên thân. Cái kia cỗ uy áp như Thái Sơn áp đỉnh nặng nề, để những cái kia đám yêu quái từng cái sắc mặt trắng bệch, thân thể tốc tốc phát run. Đi, đổi chỗ. Tử Không trực tiếp một cái tay cầm lên Tiểu Thang Viên, cất bước rời đi. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, tơ không chút nào để ý chung quanh những cái kia hoảng sợ yêu tộc. "Cho con, ngươi muốn làm gì? Mau buông ta xuống." Tiểu Thang Viên uốn éo người dãy rồi lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nghẹn đến đỏ bừng, tay chân loạn xạ cơ. cái kia, những cái kia yêu quái còn không có xử lý đâu. Tiểu Thang Viên sốt ruột địa hô. Nàng thanh âm bên trong mang theo vội vàng cùng không cam lòng, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau lưng những cái kia yêu quái. Tiểu Bất Điểm đừng quay đầu. Tử Không âm thanh lạnh lùng nói. Hắn thanh âm bên trong không có chút nào nhiệt độ, phản phất có thể đem không khí chung quanh đều đông kết. Sau đó mang theo Tiểu Thang Viên bay vọt mà đi, thân ảnh của hắn như cùng một con dương cánh đại bàng, mang theo Tiểu Thang Viên nhanh chóng biến mất ở chân trời. Mà sau lưng truyền đến bạo tạc thanh âm. Cái kia thanh âm như là như kinh lôi nổ vang, chấn động đến không khí chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cái này mấy vạn con yêu quái đều bị Tử Không cường đại uy áp ép tới tại chỗ bạo tạc, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, giống như pháo hoa chói lọi lại dẫn vô tận bi ai. Huyết nhục văng tung tóe bên trong, cái kia phiến đã từng đứng vững yêu quái địa phương biến thành một mảnh máu tanh luyện ngục, gây mũi mùi huyết tinh tràn ngập ra, phản phất như nói Tử Không cái kia không thể khiêu chiến uy nghiêm cùng lực lượng. Mà Tử Không cùng Tiểu Thang Viên sớm đã đi xa, chỉ để lại cái này một mảnh cảnh tượng thê thảm trong gió dần dần tiêu tán. Thiên Vân Châu, đây là một mảnh rộng lớn mà thần kỳ thổ địa, chính là nhân tộc cùng chủng tộc khác cộng đồng sinh tồn ra biên. Ở chỗ này, các tộc hài hòa chung sống, mà nơi đây yêu tộc từ trước đến nay an phận thủ thường, cũng không làm loạn. Tìm căn nguyên tố nguyên, đây hết thảy chỉ vì nơi này sinh linh đều là cố trưởng thành trước kia từ thương man trong thánh địa mang ra. Có thể nói, tại cái này một châu bên trong, sinh hoạt mấy chục loại hình thái khác nhau, độc đáo đặc sắc chủng tộc, bọn hắn lẫn nhau tôn trọng, không liên quan tới nhau, cộng đồng tạo dựng ra một bức phồn vinh hưng thịnh, sinh cơ bừng bừng bức tranh. Trừ cái đó ra, còn có mấy danh thánh nhân tọa trấn, những nơi khác yêu tộc cũng không dám tới đây xâm phạm. Cách Thiên Hành, tựa như một viên sáng chói minh châu đứng sừng sững ở Thiên Vân Châu. Đây là một tòa cự đại hoành vĩ thành thị, quy mô của nó làm cho người rung động. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, khoảng chừng một năm trước đó, nó vẫn chỉ là một tòa không chút nào thu hút tiểu sơn thành. Nhưng hôm nay, nhưng lại có mấy ước nhân khẩu ở đây an cư lạc nghiệp. Tại cái kia có thể đủ song hành 16 cỗ xe ngựa rộng lớn đầu đường bên trên, Tiểu Thang Viên cùng Tử Không lòng tràn đầy tò mò nhìn quanh, trong đôi mắt lóe ra mới lạ quan mang. Cái này đích xác là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế phồn hoa náo nhiệt thành thị, hết thảy đối với bọn hắn tới nói đều là như vậy mới mẻ cùng lạ lẫm. Băng đường hồ lô, băng đường hồ lô. Vừa mê vừa say băng đường hồ lô lặc. Cái kia từng tiếng gào to, phản phất mang theo vô tận dụ hoặc, trong không khí phiêu đãng. Tiểu Thang Viên nghe được cái này thanh âm, con mắt lập tức sáng lên, nàng kéo Tử Không góc áo, mặt mũi tràn đầy khát vọng nói ra, "To con, ta muốn ăn cái kia màu đỏ băng đường hồ lô." Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm cái kia từng chuỗi đỏ rực băng đường hồ lô, miệng nhỏ có chút dương, tựa hồ đã đang tưởng tượng lấy cái kia ngọt ngào tư vị tại trong miệng tan ra cảm giác tuyệt vời. "Hồ lô, đó là vật gì? Có thể ăn?" Tử Không một mặt hiếu kỳ. "Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu. Ngài thôn trưởng có thể mua cho ta qua đây." Tiểu Thang Viên nghe được Tử Không chưa từng ăn qua, một mặt cười đắc ý nói. Cái đầu nhỏ kiêu ngạo mà dương bắt đầu. "Cái gì? Ra ra vậy mà giúp ngươi mua qua? Không được ta cũng muốn ăn." Tử Không lớn tiếng nói, trong lời nói mang theo một tia bội vàng cùng không cam lòng. Cái kia thân hình cao lớn hướng phía bán mức quả quầy hàng nhanh chân đi đi, la lớn, "Lão bản, cái này một cây mức quả bao nhiêu tiền? Ta muốn hết." Hắn thanh âm như là hồng trung đồng dạng vang dội, chấn động đến người chung quanh đều nhao nhao ghé mắt. Bán mức quả lão bản đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, vội vàng nói, "Khách quan, cái này mức quả không quý, một cây liền mấy cái linh thạch, ngài toàn muốn, tiểu nhân giúp ngài tiện nghi một chút." Nói xong, liền bắt đầu đếm lên mức quả số lượng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mà lúc này Tiểu Thang Viên thì ở một bên hưng phấn mà lênh lợi, trên mặt tràn đầy sắp ăn vào mức quả vui sướng. Chương 62, Tinh Không Cự Thú. Tại Thiên Vân Châu bên trong, Tiểu Thang Viên cùng Tử Không như là như do tại trên đường phố xuyên qua, đã tiến nhập gần như điên cuồng hình thức. Bọn hắn trừng mắt hiếu kỳ con mắt, mặc kệ nhìn thấy cái gì mới lạ đồ ăn đều muốn nếm thử một phen. "Hoa, đây là cái gì?" Tiểu Thang Viên mãi thanh mãi khí mà hỏi thăm. "Khách quan, đây là bánh rán hành." Chủ quán nhiệt tình trả lời. "Bánh rán hành? Lão bản đánh cho ta bao 100 cái." Tiểu Thang Viên không chút do dự lớn tiếng nói. "Có ngay." Lão bản sảng khoái đáp, tay chân lênh lẹ bắt đầu đóng gói. Đồng thời Tiêu Dư cùng Minh Hắc cũng mang theo Thanh Nưu thôn bọn nhỏ bước lên lịch luyện đường đi. La Thiên bên trong đại thế giới. Mà tại La Thiên bên trong đại thế giới, Cố Trường Thanh cùng Vương Bình ở chỗ này đã chờ đợi mấy ngày, lãnh hội dưới phong thổ về sau, liền chuẩn bị khởi hành trở về Huyền Thiên đại lục. Có thể liền tại bọn hắn nhấc chân sắp bước ra La Thiên đại thế giới một khắc này, trong tinh không cái kia nguyên bản bình tĩnh không khí đột nhiên bị đánh phá. Vài đầu cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cự thú, tựa như từng khối di động vô ngần đại lục, lấy cực kỳ chậm chạp lại dẫn vô tận cảm giác gáp bách trạng thái, chậm chậm hướng phía La Thiên đại thế giới không ngừng tới gần. "Giống." Một tiếng phảng phất giống như có thể đem toàn bộ La Thiên đại thế giới đều rung chuyển tiếng thú gạo, đột nhiên như kinh lôi nổ vang. Cái kia thanh âm đúng như muốn đem thương khung xung phá, chấn động đến thiên địa đều run rẩy kịch liệt bắt đầu, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại cỗ này bàng bạc lực lượng hạ run lẩy bẩy. La Thiên bên trong đại thế giới, vô số kẻ sinh linh nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt đều là khó nói lên lời khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu chi sắc. Cái này lại là tinh không cự thú. Có người run rẩy tiếng nói cao giọng nói, trong thanh âm tràn ngập vô tận kinh hoàng. "Xong đời, với lại còn không chỉ một chỉ a." Sợ hãi như là một trận hung manh ôn dịch, lấy tốc độ cực nhanh trong đám người điên cuồng lan tràn ra. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt trở nên sắt trắng như tờ giấy, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, phảng phất tận thế thẩm phán đã giáng lâm. Toàn bộ La Thiên đại thế giới đều lâm vào một mảnh cực độ bối rối cùng bất an bên trong, mọi người đều chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết nên như thế nào đi ứng đối bất thình lình, vạn phần đáng sợ nguy cơ. Trong lòng của mỗi người đều rất giống đè ép một khối thiên quân cự thạch, nặng nề vô cùng. Đây chính là truyền thuyết kia bên trong lấy tinh cầu làm thức ăn tinh không cự thú sao? Cố Trường Thanh có chút hăng hái địa nhìn chăm chú cái kia mấy con phảng phất cự vô phách quái vật khổng lồ. Cùng lúc đó, bảy con tinh không cự thú đã đi tới La Thiên đại thế giới trước mặt. Ngay tại bọn chúng sắp bắt đầu gặm ăn La Thiên đại thế giới lúc, một đạo lạnh lẽo đến cực hạn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghiên xúc, nơi đây tuyệt không phải các ngươi nơi cung cấp thức ăn. Lập tức, một đạo sáng chói chói mắt kim sắc lưu quang từ La Thiên trong thế giới bắn ra. Cái kia, đó là Đà La đại đế. Thế nhưng, vẻn vẹn dựa vào Đà La đại đế, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản được cái này bảy con tinh không cự thú a. La Thiên trong thế giới đám người tràn đầy sầu lo địa nghị luận. Nhưng mà, trong tinh không chiến đấu kịch liệt đã khai hỏa. Chỉ gặp một đầu tinh không cự thú lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía cái kia tên là Đà La đại đế mãnh liệt tiến lên. Sắt La Tiện. Đà La đại đế vội vàng gọi ra bản thân đế khí, ngay sau đó liền thẳng tiến không lùi địa giết đi lên. Đà La đại đế song tay nắm chặt lấy Sắt La Tiện, khí thế trên người như sôi trào mãnh liệt như sóng biển liên tục tăng lên. Cái kia phóng tới hắn tinh không cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, răng nanh tại quang mang hạ lóe ra làm cho người sợ hãi lẫy quang, mang theo một cỗ không thể địch nổi kình phong bổ nhào mà đến. Ngay tại cự thú sắp bổ nhào vào phụ cận lúc, Đà La đại đế ánh mắt ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt bạo khởi, trong tay Sắt La Tiện mang theo khí thế một đi không trở lại hung hăng vung ra. Một đạo sáng chói đến cực điểm kim sắc quang mang tựa như tia chớp bắn ra, cùng tinh không cự thú hung hăng đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn như là như kinh lôi nổ vang, năng lượng cường đại trùng kích hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, không gian chung quanh đều xuất hiện từng tia vết rách. Tinh không cự thú phát ra thống khổ gào thét, thân thể cao lớn bị kích lui lại mấy bước, nhưng nó rất nhanh ổn định thân hình, trong mắt hung quang càng sâu, lại lần nữa hướng về Đà La đại đế đánh tới. Đà La đại đế mặt sắc mặt nghiêm trọng, không dám chút nào chủ quan, hắn linh hoạt tại cự thú công kích khoảng cách bên trong xuyên qua. Trong tay Sát La Tiện không ngừng vung đẩy, mỗi một kích đều mang đủ để khai thiên tích địa uy lực. Mà tinh không cự thú cũng không cam chịu yếu thế, nương tựa theo nó cái kia thân thể cao lớn cùng lực lượng kinh khủng, cùng Đà La đại đế triển khai một trận kinh tâm động phách đánh giằng co. Tại La Thiên trong thế giới, vẻ mặt của mọi người khẩn trương đến cực hạn, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm chiến trường, phảng phất liền hô hấp đều quên. Những cái kia tổ chức lên người tới nắm thật chặt vũ khí trong tay, cứ việc thấp thỏm trong lòng, nhưng ánh mắt bên trong kiên định lại không giảm chút nào. Bọn hắn tại chờ đợi thời cơ, tùy thời chuẩn bị vì La Thiên thế giới mà chiến. Trên chiến trường, Đà La đại đế cùng tinh không cự thú chiến đấu càng phát ra kịch liệt, quang mang như chói lọi pháo đông không ngừng nở rộ lại dập tắt. Đúng lúc này, cái khác 6 đầu tinh không cự thú như quỷ mị gào thét mà đến, bọn chúng thân thể cao lớn che khuất bầu trời, từ từng cái phương hướng hướng phía La Thiên thế giới mãnh liệt nào tới. Mỗi một đầu tinh không cự thú thân bên trên tán phát khí tức khủng bố để La Thiên trong thế giới đám người linh hồn đều vì đó run rẩy. Bọn hắn nhìn xem cái kia tới gần cự thú, lòng bàn tay mồ hôi không chỗ ở chảy xuôi, trái tim phảng phất muốn nhảy ra cổ họng đồng dạng. Thật làm ta La Thiên đại thế giới không người sao? Gầm lên giận dữ phảng phất muốn xông phá thiên thế, ngay sau đó, một cỗ phảng phất có thể hủy thiên diệt địa đại đế khí tức từ La Thiên trong thế giới phóng lên tận trời. Mọi người tập trung nhìn vào, một vị toàn thân tản ra hắc ám cùng khí tức hủy diệt cường giả đứng lơ lửng trên không. Hắn tựa như từ trong thâm viên đi ra ma thần, cường đại khiến người ta e ngại. Sa Ma đại đế. Đám người lên tiếng kinh hô, trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng. Ta La Thiên đại thế giới lại xuất hiện một vị đại đế. Có người hưng phấn mà hô, nhưng cũng có người lo lắng địa trầm giọng nói: Bất quá cái này tinh không cự thú thế nhưng là có 7 con, sợ là chúng ta La Thiên đại thế giới đại đế toàn bên trên cũng có 1-2 đầu rơi đơn a. Chiến. Bản đế nhất người đánh 2 đầu. Theo cái này âm thanh kiên định mà phóng khoáng lời nói, một vị người mặc kim sắc chiến giáp, một đầu tóc vàng như ánh nắng chói mắt tuyệt mỹ nữ đế từ La Thiên trong thế giới một tòa trong đế quốc phi thân lên, xông vào tinh giữa không trung. Cái này, đây là 500 năm trước chém giết vượt ngoại tà ma y của nữ đế. Có người kích động cao giọng nói. Cùng lúc đó, một tên hất lên cũ nát áo vải như tên ăn mày lão giả cũng chậm rãi ngẩng đầu. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô tận tang thương cùng kiên nghị, nói thế nào La Thiên đại thế giới cũng là lao phu quê hương, há có thể để các ngươi những xuất sinh này hủy đi. Theo tên kia tên ăn mày lão giả tiếng nói vừa ra, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại lại khí tức cổ xưa, tựa như ngủ say đã lâu hùng sư thức tỉnh. Thân hình hắn lóe lên, liền như quỷ mị xuất hiện trong tinh không, cùng mấy vị khác đại đế đứng sóng vai. Lúc này, tinh không cự thú nhóm càng trước cuồng, bọn chúng ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động toàn bộ tinh không. Sa Ma đại đế dẫn đầu mà động, hắn toàn thân hắc ám cùng hủy diệt chi đạo giống như thủy triều phun trào. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía trong đó 2 đầu tinh không cự thú phóng đi. Cái kia 2 đầu cự thú thấy thế, mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra lửa cháy hừng hực cùng cuồng bạo dòng năng lượng, Sa Ma đại đế lại không sợ hãi chút nào, vọt thẳng tiến vào hỏa diễm cùng năng lượng bên trong, cùng chúng nó triển khai kịch liệt chiến đấu. Y dị cung nữ đế cũng không cam chịu yếu thế, nàng tóc vàng phi dương, trong tay xuất hiện một cây lóng lánh tia sáng kỳ dị phát trượng, hiểu quát một tiếng, liền hướng về mặt khác 2 đầu tinh không cự thú công tới. Công kích của nàng mang theo khí thế bén nhọn, mỗi một kích đều phảng phất có thể xé rách hư không, cùng cái kia 2 đầu cự thú đánh cho khó phân thắng bại. Đà La đại đế vẫn còn đang cùng trước hết nhất đầu kia tinh không cự thú đau khổ ác chiến, trên người hắn quang mang lúc sáng lúc tối, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy kiên nghị. Tên ăn mày lão giả thì là không nhanh không chậm hướng phía một đầu tinh không cự thú đi đến, hắn mỗi đi một bước, không gian chung quanh đều phảng phất tại run rẩy, một cô áp lực vô hình tràn ngập ra. Khi hắn tiếp cận đầu kia cự thú lúc, chậm rãi giơ tay lên, nhìn như không có gì lạ một trường vô gia, lại ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng uy lực. Tại La Thiên trong thế giới, ánh mắt của mọi người đi sát đằng sau lấy những này đại đế cường giả cùng tình không cự thú chiến đấu, trong lòng bọn họ đã tràn đầy lo lắng, vừa có một chút hy vọng. Mà dù sao La Thiên đại thế giới bên này đại đế cường giả so tinh không cự thú thiếu đi ba cái, coi như y cũng nữ đế một người đỡ được hai đầu, vẫn là có một đầu tinh không cự thú thoát ly chiến trường hướng La Thiên đại thế giới mà đi. Gặp chương 63. Vương Bình xuất thủ, chiến lui tinh không cự thú, mắt thấy cái kia tinh không cự thú liền hướng La Thiên đại thế giới mà đi. Cố Trường Thanh bên người Vương Bình một cái lắc mình ngăn tại tinh không cự thú trước người. Đó là cái gì người? Giống như là một cái nhân loại. Không phải hắn làm sao dũng sao? La Thiên đại thế giới chúng sinh không khỏi phát ra trận trận kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Cùng lúc đó, đang cùng cái khác tinh không cự thú kịch liệt giao chiến chư vị đại đế, cũng ngay đầu tiên bén nhạy cảm giác được Vương Bình cái kia đặc biệt khí tức. Lại là một vị đại đế, chỉ là nhân loại, lại dám ngăn trở bản thú ăn. Cái kia tựa như một tòa rộng lớn đại lục tinh không cự thú, đối lên trước mắt nhỏ bé đến như là con kiến hôi Vương Bình, lạnh lùng lên tiếng nói. Vương Bình nhưng lại chưa đáp lại nó. Sau một khắc, một đạo vô cùng hùng hồn đại đế khí tức từ trong cơ thể hắn như sôi trào mãnh liệt thủy triều phun ra ngoài. Bản đế chính là Bình Thiên đại đế. Tinh không cự thú, có dám cùng bản đế nhất chiến? Vương Bình ngữ khí trầm thấp mà hữu lực, thanh âm lại phảng phất ủng có vô tận lực xuyên thấu, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vũ trụ mênh mông. Lần này hắn thực lực tiến lên một bước, vừa lúc cùng cái này tinh không cự thú một trận chiến, củng cố tu vi. Bình Thiên đại đế, chưa từng nghe qua. La Thiên đại thế giới các sinh linh lòng tràn đầy kinh ngạc cùng hoang mang. Bọn hắn châu đầu kề hai thấp giọng nghị luận, thanh âm bên trong tràn đầy sự khó hiểu cùng mê mang. Thật chẳng lẽ là một vị một mực gần thế tu hành đại đế không thành? Một chút sinh linh trong lòng tràn đầy nghi ngờ suy đoán. Đúng lúc này, có cổ lão tồn tại lấy một loại chắc chắn giọng điệu mở miệng giải thích, tuyệt đối không thể, đại đế nếu là chứng đạo tại La Thiên đại thế giới, tất nhiên sẽ dẫn phát kinh thiên động địa dị tượng, người này 89 phần 10 là đến từ thế giới khác đại đế cường giả. Thế giới khác đại đế? Đám người nghe nói lời ấy, đều là nhịn không được trong lòng giật mình, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại mình quen thuộc trong thế giới, lại còn có thế giới khác đại đế ở trong đó tự do hành động. Giống. Cái kia tinh không cự thú nghe được Vương Bình lời nói về sau, lập tức bộc phát ra một tiếng như lôi đình chấn thiên động địa gầm thét. Sóng âm phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều chấn vỡ đồng dạng, ngay sau đó nó tựa như một tòa cuồng bạo như núi cao, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, trực tiếp hướng về Vương Bình xông đụng tới. Tới tốt lắm. Bình Thiên đế quyền. Vương Bình ngửa mặt lên trời quát lên một tiếng lớn, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận hào hùng cùng bá khí. Hán khí tức trên thân trong nháy mắt này như núi lửa phun trào tăng lên tới cực hạn, kinh khủng uy áp để không gian chung quanh đều tựa hồ muốn vặn vẹo bắt đầu. Chỉ gặp một đạo sáng chói lóa mắt đến như là mặt trời chói chang màu vàng quyền mang, giống như là một tia chớp gào thét mà ra, lấy một loại không thể ngăn cản chi thế cùng cái kia to lớn tinh không cự thú ầm vang chạm vào nhau. Long ầm ầm. Từng tiếng phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều chấn vỡ tiếng vang ầm vang truyền đến, sóng âm như là như sóng to gió lớn hướng về bốn phía điên cuồng quét sạch. Tại cái này kinh khủng trùng kích phía dưới, cái kia khổng lồ như đại lục tinh không cự thú lại không tự chủ được sau này rút lui mấy trăm vạn dặm xa, trên đường đi đụng nát vô số tinh thần. Đáng giận nhân loại, lại dám ngăn trở bản thú, tinh không tịch diệt. Tinh không cự thú phẫn nộ tới cực điểm, nó bị đau vô cùng, cái kia to lớn trong đôi mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. Mở ra cái kia phảng phất có thể nuốt vào toàn bộ thiên địa miệng lớn, đối Vương Bình bắn ra một đạo hủy thiên diệt địa hủy diệt năng lượng. Vương Bình biến sắc, nhưng trong ánh mắt của hắn lại không sợ hãi chút nào, hắn cấp tốc ổn định tâm thần, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Trong chốc lát, một đạo cổ lão mà hùng hồn cổ hoàng hư ảnh như thần linh hàng thế ra hiện ở phía sau hắn. Bản đế tại cái này không thể chứng đạo trong thế giới, trải qua thiên tân vạn khổ bước ra cái này bước then chốt, há lại ngươi cái này tiểu tinh không cự thú có khả năng địch nổi. Vương Bình thanh âm như là như kinh lôi nổ vang, tràn đầy không ai bị nổi bá khí. Linh thiên kết quang. Theo hắn một tiếng gầm thét, một đạo chói lọi đến cực điểm, ẩn chứa vô tận uy lực kinh khủng quang mang từ cái kia hư ảnh bên trong phun ra ngoài, như một đạo diệt thế dòng lũ hướng về tinh không cự thú quét sạch mà đi. Quang mang những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo đen kịt vết nứt, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn dưới quang mang này bị triệt để hủy diệt. Ngay trong nháy mắt này, hai đạo kinh thiên động địa năng lượng ầm vang chạm vào nhau. Chỉ gặp cái kia nguyên bản khí thế hung hăng tinh không cự thú, giờ khắc này ở Vương Bình quang mang này trùng kích vào, vậy mà dần dần hiện lộ ra khó mà ngăn cản trạng thái. Nó chỗ phun ra hủy diệt năng lượng, tại Vương Bình quang mang kia áp chế xuống, bắt đầu liên tục bại lui, tựa như là bị một tòa nặng nề đại sơn gắt gao ngăn chặn đồng dạng, hoàn toàn không cách nào phát huy ra vốn có uy lực. Quang mang kia như là một thanh sắc bén cự kiếm, đem tinh không cự thú hủy diệt năng lượng không ngừng cắt chém, xé rách, mà tinh không cự thú thân hình khổng lồ cũng tại quang mang này trùng kích vào không ngừng run rẩy. Nó cái kia nguyên bản tràn ngập dữ tợn cùng hung ác trong đôi mắt, giờ phút này cũng toát ra thật sâu hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Không, không có khả năng. Cái kia tinh không cự thú phát ra không cam lòng gầm thét, cái kia thanh âm phảng phất muốn xông phá cựu tiêu đồng dạng. Nhưng mà Vương Bình kiếp quang năng lượng lấy một loại thế tồi khô là hủ, trực tiếp như cuồng bạo dòng lũ xông diệt tinh không cự thú hủy diệt năng lượng, sau đó nặng nề mà đập nện tại nó cái kia to lớn như núi cao trên thân thể. A, nương theo lấy một tiếng thê lương đến cực điểm thống khổ kêu thảm, tiếng kêu kia làm cho cả tinh không cũng vì đó rung động. Chỉ thấy nó có hơn phân nửa thân thể trong nháy mắt lưu lại nhìn thấy mà giật mình hủy diệt thương tích, miệng vết từng kia máu thịt bé bét, phảng phất gặp tàn khốc nhất hình phạt. Nó cái kia nguyên bản cường đại lại sức mạnh của sự sống mặc dù cực lực muốn khôi phục, nhưng này từng đạo kiếp quang năng lượng phảng phất giỏi bám trong xương, còn tại hắn trên thân tiếp tục không ngừng mà tiến hành cuồng bạo phá hư, ngăn cản lấy lại sức mạnh của sự sống phát huy tác dụng. Cuối cùng, đầu này thụ trọng thương tinh không cự thú rốt cục cũng không còn cách nào tiếp nhận cái này vô tận thống khổ. Nó cố nén đau xót, vô cùng chật vật đội vàng quay đầu, hướng về sâu trong tinh không hốt hoảng chạy tới, cái kia hoảng hốt bộ dáng nơi nào còn có trước đó nửa điểm bị phong. Cái này, vị này đến từ thế giới khác đại đế thực lực thật đúng là kinh khủng như vậy a. La Thiên bên trong đại thế giới đông đảo các sinh linh đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lão phu thật đúng là không tin tại cùng một cảnh giới bên trong, có người có thể cường thế như vậy địa đánh lui cái này kinh khủng tinh không cự thú. Một vị cao tuổi sinh linh nhịn không được sợ hãi than nói, cái kia giản mua gương mặt bên trên viết đầy chấn kinh cùng kính sợ. Những sinh linh khác nhóm cũng đều nhao nhao gật đầu phụ họa, trong lòng đối Vương Bình vị này thần bí mà cường đại đại đế tràn đầy kính sợ cùng khâm phục, bọn hắn nhìn qua Vương Bình thân ảnh, phảng phất tại ngưỡng vọng một tôn cao không thể chạm thần minh. Không sai. Cố Trường Thanh nhìn thấy Vương Bình nhẹ giọng nói một câu, cái này vẫn phải nhờ có tiền bối để tại hạ tiến vào tiên điện kia tu tiên. Vương Bình hướng cái này Cố Trường Thanh phương hướng cung kính thi lễ, mà một màn này cũng làm cho một đám bí mật quan sát đại đế cùng sinh linh giật mình vô cùng. Lập tức nhao nhao nhìn về phía Cố Trường Thanh phương hướng. Chương 64. Rời đi, bạc tường người này đến tột cùng là ai? Trước đây lại không chút nào có thể cảm giác được hắn một điểm khí tức. Y Lìa đến nữ đế một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, một bên tiếp tục dốc hết toàn lực địa chống cự lấy cái kia hai đầu khí thế hung hung tinh không cự thú. Cùng lúc đó, thân hình của nàng tại cự thú công kích đến lộ ra có chút gian nan. Tiền bối, vậy chúng ta bây giờ liền rời đi sao? Vương Bình nhìn về phía người bên cạnh, lên tiếng dò hỏi. Vương Bình ánh mắt lại liếc mắt nhìn còn tại cùng tinh không cự thú kịch liệt giao phong mấy vị kia đại đế. Đạo hữu mong rằng xuất thủ tương trợ chúng ta tất nhiên sẽ cho trùng điệp báo đáp. Đà La đại đế thanh âm đột nhiên tại Cố Trường Thanh trong đầu truyền âm vang lên. Bản đế có thể không có thèm các ngươi những cái được gọi là đồ chơi nhỏ. Đi thôi. Vương Bình. Cố Trường Thanh thần sắc lãnh đạm nói ra, sau đó mang theo Vương Bình quay người liền muốn rời đi. Là tiên bối. Vương Bình nhẹ gật đầu, nói cho cùng trước đó xuất thủ chủ yếu cũng là vì vững chắc cảnh giới của mình. Đáng giận. Rõ ràng có thực lực lại không giúp chúng ta. Đà La gặp này âm thanh lạnh lùng nói. Không giúp ta Đà La, các ngươi cũng đừng hòng đi. Hắn tại nội tâm hung hăng nghĩ đến. Tiếp theo, cái kia ánh mắt giảo hoạt lóe lên, lại âm thầm thi triển thủ đoạn. Tại Cố Trường Thanh cùng Vương Bình rời đi phải qua trên đường, lặng lẽ đem cái kia kinh khủng tinh không cự thú hấp dẫn. Muốn chết. Vương Bình gặp đây, ánh mắt hiện lên một tia lành ý giống. Cái kia tinh không cự thú phát ra một tiếng biết thai nhức óc gầm thét, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Đà La bỗng nhiên phun ra một đạo giống như thực chất kinh khủng hủy diệt quang mang. Đà La sớm đã có chuẩn bị, chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, như quỷ mị một cái lấp mình, liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, để cái kia hủy diệt quang mang bổ hụt. Mà cái kia hủy diệt quang mang như cuồng bạo như cơn lốc, mang theo làm người sợ hãi năng lượng, trực tiếp quét sạch hướng Cố Trường Thanh cùng Vương Bình hai người. Ngay tại Vương Bình muốn xuất thủ ứng đối thời điểm, Cố Trường Thanh lại đưa tay cản lại hắn. Chỉ gặp Cố Trường Thanh thần sắc lạnh lùng, hai mắt chăm chú nhìn cái kia mãnh liệt mà đến hủy diệt quang mang, chậm rãi giơ lên ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm một cái. Chết. Nương theo lấy Cố Trường Thanh cái này âm thanh phảng phất đến từ U Minh địa phủ trầm thấp tiếng quát. Một đạo thanh mang đúng như bạch phá bầu trời đêm tiềm điện, trong phút chốc bắn ra, tốc độ nhanh đến để tầm mắt của người cơ hồ đều khó mà bắt. Cái kia thanh mang sáng chói chói mắt đến cực điểm, tựa như một đạo sôi trào mãnh liệt màu xanh dòng lũ, mang theo không thể địch nổi khí tức bén nhọn, lấy một loại vượt quá tưởng tượng thần tốc trong nháy mắt đụng phải cái kia lực lượng hủy diệt. Cả hai tại đụng vào trong nháy mắt, bộc phát ra một trận lóa mắt đến để cho người ta cơ hồ mù chói mắt quang mang. Cương đại đến cực hạn năng lượng va chạm, khiến cho chung quanh tinh không đều phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng run rẩy kịch liệt bắt đầu. Cái kia đạo thanh mang tựa như thế gian sắc bén nhất tuyệt thế lưỡi kiếm, lại ngạnh sinh sinh đem cái kia hủy diệt quang mang dứt khoát bổ ra, một phân thành hai. Sau đó cái kia bị bổ ra quang mang liền như là quả bóng xì hơi đồng dạng cấp tốc tiêu tán, hóa thành điểm điểm quần sáng dần dần mẫn diệt tại bóng đêm vô tận trong tinh không. Cùng lúc đó, cái kia đạo thanh mang khí thế không chỉ có không giảm chút nào, ngược lại càng hung mãnh, như mũi tên rời cùng tiếp tục hướng về tinh không cự thú kích bắn đi, nhanh đến làm cho tất cả mọi người cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tinh không cự thú tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm chí mạng, nó cái kia to lớn đến phảng phất có thể thôn thiên phệ địa trong đôi mắt lộ ra một vòng thật sâu vẻ hoảng sợ, nhưng giờ phút này muốn tránh né đã là không còn kịp rồi. Chỉ gặp thanh mang bắn vào tinh không cự thú trong cơ thể về sau, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa bạo tạc, trực tiếp đem cái kia tinh không cự thú nổ thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán trong tinh không. Lộc cộc. Đà La đại đế mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng vô tận hoảng sợ. Cái này sao có thể? Xong, triệt để xong. Trong đầu của hắn hỗn loạn tương mừng, không ngừng mà vang trở lại câu nói này, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn muốn cho rằng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình, cho rằng Cố Trường Thanh mạnh hơn cũng bất quá là một vị đỉnh tiêm đại đế mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra, Cố Trường Thanh ở đâu là cái gì đỉnh tiêm đại đế, rõ ràng là một vị thu được thiên đạo công nhận đỉnh cao nhất đại đế a. Nói, hắn vừa định muốn nói cái gì, chỉ gặp một đạo thanh quang đã tựa như tia chớp xuyên thủng trán của hắn, nhanh đến hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một màn này, để mặc kệ là tinh không cự thú vẫn là cái khác ba vị La Thiên thế giới đại đế cũng không khỏi địa ngừng lại, ngây ra như phỗng. Hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, một đầu đại đế cảnh tinh không cự thú cùng Đà La đại đế cứ như vậy tại trong chớp mắt không có. Đi thôi. Cố Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt thu tay lại, đứng chắc tay, tựa như một tôn cao cao tại thượng thần chỉ. Một tòa cự đại đến vượt quá tưởng tượng tiên điện trống rông xuất hiện, tản ra để chúng người vì đó sợ hãi tiên đạo chi lực. Hắn chậm rãi bước vào trong đó, sau lưng Vương Bình cũng liền bận bịu bước nhanh đi theo. tiên điện kia tán phát khí tức để rất nhiều đế cảnh cường giả đều vì đó run rẩy. Trong lúc nhất thời toàn bộ La Thiên thế giới lặng ngắt như tờ, giữa cả thiên địa đại đạo chi lực chút xuống, bầu trời hạ xuống mưa máu, giống như là tại vì chết đi đại đế thúc thiết. Đế Lạc. Nhưng mà chúng sinh nhưng không có tâm tư đi cảm thụ được dị tượng, bọn hắn nhìn qua đạp trên tiên điện rời đi Cố Trường Thanh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kính sợ. Tiên, cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể hoàn mỹ chứng minh Cố Trường Thanh cường đại cùng vĩ ngạn, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, không cách nào với tới. Cái này, lần này giới thật sự có tiên sao? Tên ăn mày kia bộ dáng đại đế toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này bọn hắn đã vô tâm tái chiến, còn lại tinh không cự thú cũng cực kỳ hoảng sợ vội vàng trốn rời khỏi nơi này. Cố Trường Thanh cho thấy thực lực kinh khủng thật sự là để bọn chúng sợ vỡ mật, bọn chúng cũng không muốn như là cái kia chết đi đồng bạn đồng dạng rơi vào cái kết cục bi thảm. Rời đi La Thiên đại thế giới về sau, Cố Trường Thanh một đường không có chút nào dừng lại chi ý, mang theo Vương Bình trực tiếp hướng Huyền Thiên đại thế giới phương hướng mà đi. Bất quá tại khoảng cách Huyền Thiên chỉ có 3 ngày lộ trình lúc, bọn hắn lại bị lấp kín lóng lánh thần bí ngân sắc quang mang tường ngạnh sinh sinh chặn lại đường đi. Cố Trường Thanh thần sắc bình tĩnh đứng tại phía trên thiên điện, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, trực tiếp xuyên thủng cái này ngân sắc tường phía sau thế giới. Người kia dừng bước, một người mặc ngân sắc chiến giáp, toàn thân phảng phất là từ thủy ngân ngưng tụ mà thành kỳ dị sinh linh ngăn cản bọn hắn, hắn thanh âm băng lãnh mà cứng nhắc. Nơi đây chính là Bạc Tuyệt Tiên Đế đạo tràng, không được đi vào. Còn chưa có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bản đế đường về nhà. Cố Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, trước mắt thủy ngân sinh vật trong nháy mắt liền trực tiếp biến thành tro tàn, tiêu tán trong không khí. Sau đó hắn liền muốn thao túng tiên điện vọt tới cái này mặt tường. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia mênh mông ngân sắc trên vách tường lại giống như thủy triều toát ra đến không hết thủy ngân sinh linh. Vương Bình thấy thế cũng không khỏi địa kinh hãi, cái này tối thiểu có ước bằng nhiều, mỗi một cái đều tản ra thánh nhân chi cảnh khí tức. Mặc dù một cái thực lực yếu kém, nhưng không chịu nổi số lượng này như thế khổng lồ, cái kia phô thiên cái địa trận thế, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều bao phủ lại đồng dạng. Những này thủy ngân sinh linh lít nha lít nhít địa sắp hàng, bọn chúng cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong để lộ ra đối Cố Trường Thanh cùng Vương Bình ý, tựa hồ tùy thời chuẩn bị phát động một trận kinh thiên động địa đại chiến. Mà hào quang màu bạc kia tại nó trên người chúng lóe ra, xen lẫn thành một mảnh để người nhìn mà phát khiếp cảnh tượng. Toàn bộ không gian đều phảng phất bị cái này vô tận thủy ngân sinh linh chỗ tràn ngập, khí tức ngột ngạt tràn ngập ra, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Chương 65. Trong ngay mắt, diệt sát ước vạn thánh cảnh. Về nhà, người đến người nào? Lại dám xông vào Bạc Tuyệt Tiên Đế đạo tràng. Cái kia ước vạn thủy ngân thánh nhân cùng kêu lên hô to, tiếng gầm như nước thủy triều, chấn động đến thiên địa đều tựa hồ tại run nhẹ nhẹ, tràng diện chi hùng vĩ, thẳng làm cho người kinh hãi sợ hãi, linh hồn đều phảng phất muốn vì đó run rẩy. Sâu kiến lại nhiều cũng chỉ là sâu kiến thôi, chết. Cố Trường Thanh trong đôi mắt phút chốc hiện lên một tia lạnh lẽo đến cực điểm, hàn ý vô hình thần niệm như sôi trào mãnh liệt như thủy triều trong nháy mắt đem cái kia ước vạn thủy ngân sinh linh hoàn toàn bao phủ, ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, một cái kia cái thủy ngân sinh linh liền tại trong chốc lát tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Các hạ cuối cùng là ý gì? Từ cái kia thủy ngân tường bên trong truyền ra một đạo trầm thấp thanh âm, giống như sấm rền nhấp nhô, tràn ngập lấy nồng đậm tâm tình bất mãn. Ngươi chặn lại bản đế đường. Cố Trường Thanh thần sắc lạnh lùng như băng điêu, lời nói băng lạnh giống như hàn sương, không mang theo một tia gợn sóng. Hừ, bản thiên đế ở đây tọa lạc nhiều năm, cái này một phương tinh vực đã sớm thuộc về bản thiên đế quản hạt, các hạ như thế tùy ý làm bậy địa xuất thủ, tàn sát ta ước vạn con dân, còn ngược lại chất vấn bản thiên đế chặt đường, có phải hay không quá phận? Cái kia thanh âm bên trong ẩn chứa không đè nén được tức giận cùng uy nghiêm, phản phất có thể làm cho tinh thần đều vì đó run rẩy. Đạo lý cũng không phải ngươi như vậy giảng, này tinh không chính là bản đế về nhà phải qua đường, mà ngươi lại vượt ngang toàn bộ tinh không, đem đường cắt đứt, cái này há lại nói còn nghe được sự tình. Các hạ có thể đường vòng. Bạc Tuyệt Tiên Đế sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nói: "Đường vòng? Để bản đế đường vòng người còn chưa hề xuất hiện qua, bản đế niệm tình ngươi tu vi không dễ, nhanh nhường đường, không phải liền đưa ngươi đi cùng ngươi đốt vạn con dân đoàn tụ." Cố Trường Thanh lời nói bá đạo, trong hai con ngươi lóe ra lạnh lẽo quằn mang. Các hạ lại lớn lối như thế, không coi ai ra gì. Bạc Tuyệt Tiên Đế vừa dứt lời, mấy bạn cây to lớn vô cùng ngân sắc gai nhọn trong nháy mắt từ thủy ngân tường bên trong bắn ra, như mưa to đâm về Cố Trường Thanh, mỗi một cây đều tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nhưng mà, Cố Trường Thanh cũng không có thời gian cùng hắn ở đây dây dưa hao tổn, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, cái kia như mưa to gai bạc liền phảng phất như gặp phải vô hình hàng rào, trực tiếp tiêu tán ở bên trong hư không. Đã muốn chết, quyền kia đế chỉ có thể thành toàn ngươi. Nói xong, Cố Trường Thanh đưa tay đối Bạc Tuyệt Thiên Đế vị trí, chỉ là nhìn như tùy ý địa bóp. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, phảng phất thiên sụp đổ. Toàn bộ bạc tường tại cái này cố lực lượng kinh khủng hạ trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mịt. Cái kia đã từng không ai bị nổi Bạc Tuyệt Thiên Đế, liền như vậy trong nháy mắt vỡ lạc, ngay cả một tia phản kháng chỗ chống đều không có, một đời thiên đế như vậy tan thành mây khói, lưu lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng rung động. Toàn bộ tinh không xuất hiện thiên đế vẫn lạc dị tượng. Cố Trường Thanh không nhìn thẳng, lấy tiên điện phi tốc tiến lên. Đi tới nửa đường, Cố Trường Thanh càng đến gần Huyền Thiên đại lục, trong lòng cái kia cố không hiểu kích động liền càng phát ra mấy liệt. Tiểu Thang Viên, Tử Không, Liễu Lâm, Mạc lão, Tiêu Dư, còn có Thanh Nưu thôn các vị. Thời gian qua đi hơn một năm, ta Cố Trường Thanh rốt cục trở về. Tiền bối, lập tức tới ngay nhà của ngài thôn quê, nghĩ đến tiền bối trong nhà nhất định có để ngài vô cùng lo lắng người nhà a. Một bên Vương Bình cung kính nói ra. Ân, ta có hai cái tôn tử đang chờ ta đây. Cố Trường Thanh nghĩ tới Tiểu Thang Viên cùng Tử Không, khoe miệng không khỏi nổi lên một vòng nụ cười vui mừng. Mặc cho ai đều khó có thể tưởng tượng, cái này ba cái nhìn như hảo người không liên hệ, lại sẽ là người một nhà. Vậy tại hạ ngay ở chỗ này sớm chúc mừng tiền bối.
Ân, đúng, Vương Bình, ngươi thật không trở về thế giới của mình sao?
Vương Bình cười hắc hắc, mang theo vài phần khổ sở nói, tiền bối ngài cũng biết, ta chính mình cũng không biết linh thiên thế giới tại cái gì phương vị, lại thế nào trở về đâu. Còn nữa nói, trong nhà của ta sớm đã không ai, phụ mẫu huynh đệ bằng hữu đều sớm đã mất đi, trở về cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng liền theo tiền bối ngài đâu. Dứt lời, Vương Bình ánh mắt bên trong toát ra một tia kiên định cùng ý lại. Đối với cái này, Cố Trường Thanh chỉ là khẽ bước cằm, cũng không nói thêm gì. Kỳ thật vừa vặn bên cạnh hắn cũng chính thiếu nhân thủ, Vương Bình lưu lại cũng là có thể cử đi chút công dụng. Tới gần Huyền Thiên Đại Lục, Cố Trường Thanh liếc mắt liền thấy được cái kia quen thuộc địa phương, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Tiên điện đột nhiên gia tốc, sau đó một cái thuấn di liền trực tiếp xuất hiện tại Huyền Thiên Đại Lục tiền. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn liếc nhìn hướng Huyền Thiên Đại Lục lúc, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia lạnh thấu xương hàn ý, chỉ gặp toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục lúc này đã lâm vào kịch liệt nhân yêu chi chiến bên trong, hô tiếng giết chấn thiên động địa. Không thiếu dòng sông sông núi đều bị cái kia máu đỏ tươi nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ, giống như một bức thảm thiết bức tranh. Đặc biệt là ở trung ương đạo vực, yêu tộc không biết từ chỗ nào toát ra 9 vị thực lực cường đại đạo tôn, bọn hắn khí thế hung hăng đem đạo vô nhai cùng u nguyên vực đám người vây khốn tại đạo cung bên trong, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Tiên bối, nhà của ngài thôn quê giống như cũng không bình tĩnh nha. Có phải hay không là cái kia táng tiên cấm khu ở sau lưng dở trò quỷ đâu? Vương Bình mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trong giọng nói mang theo một vẻ lo âu. Sẽ không, những này là huyền tiên đại thế giới yêu tộc. Cố Trường Thanh ngữ khí lạnh như băng nói ra, ánh mắt bên trong lóe ra nguy hiểm quan mang. Vương Bình, bản đế hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cố Trường Thanh thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Vương Bình. Còn xin tiền bối phân phó, tại hạ muôn lần chết không chối từ. Vương Bình lập tức rất thẳng người, một mặt kiên định đáp lại nói. Dẫn đầu dưới phương đạo cung cùng u nguyên đột sinh linh tướng yêu tộc diện sát hầu như không còn. Cố Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Còn xin tiền bối yên tâm, đua ta Bình mặc dù không kịp tiền bối một phần ngàn tỷ, nhưng diện sát những này ngay cả đại đế cũng chưa tới sâu kiến, dễ như trở bàn tay. Vương Bình nói xong, liền một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Nam Dương Châu, một tôn tuyệt thế đại yêu chính không chút kiên kỵ giết chóc lấy đông đảo sinh linh, tàn bạo vô cùng. Nam Dương đại thánh giờ phút này tức thì bị hắn hung hăng giẫm tại nó cái kia to lớn dưới mặt bàn chân, không thể động đậy. Hắc hắc, nhân tộc huyết thực, ta ăn ăn ăn. Cái này đại yêu trương cùng địa cười, chỉ thấy nó mở ra cái kia huyết buồn đại khẩu, liền bắt đầu điên cuồng thôn vệ cả đám loại. Trong đó Nam Huyền Yên cũng tại đám nhân loại kia bên trong, sinh mệnh nguy cơ sớm tối, mắt thấy là phải bệnh tang nơi này. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ gặp một cái cự đại màu tím cự nhân như thiên hàng thần binh đột nhiên một cước, trực tiếp đem cái kia đại yêu đá bay ra ngoài, lực đạo kinh người, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều chấn vỡ đồng dạng. Người nào? Cái kia đại yêu ngay cả vội vàng đứng dậy, một cô thuộc về huyền tôn cảnh cường giả khí tức cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra. Không khí chung quanh phản phất đều bị cố khí tức này cho đông kết đồng dạng, làm người sợ hãi. Ra ra người ta. Tử Không hơi khẽ nâng lên cái kia đầu lâu to lớn, một mặt thần khí 10 phần bộ dáng, ngạo nghễ nói. Cái kia đại yêu định thần nhìn lại, phát hiện Tử Không đã không phải nhân tộc. Hắn trong cơ thể tán phát khí tức tựa hồ cũng không phải yêu tộc khí tức. Các hạ, bản tôn nhìn thực lực ngươi bất phàm, vì sao muốn là những này sâu kiến xuất thủ? Cái kia đại yêu mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng vẻ cảnh giác, trầm giọng hỏi. Vì sao? Bởi vì bản tôn liền là nhân tộc. Thử không ngẩng đầu, tự ngạo địa cao giọng hô. A, ngươi giải bộ dáng này, ngươi nói ngươi là nhân tộc. Cái kia đại yêu đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Ngươi đang đùa bản tôn. Cái kia đại yêu thanh âm bên trong mang tới vẻ tức giận. Vì sao đùa ngươi? Bản tôn ra là nhân tộc. Vậy ta dĩ nhiên chính là nhân tộc. Thử không lẽ thẳng khí hùng nói ra. Thử, ta tuyệt chân lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Cái kia đại yêu sắc mặt tâm trầm, ánh mắt bên trong lóe ra nguy hiểm và mang, lộ ra nhưng đã đối Tử Không trả lời cực kỳ bất mãn. Sau đó nó buộc phát ra cường đại đạo vận hướng Tử Không đánh tới. Chương 66. Gặp nhau, cổ thiên đỉnh tới tốt lắm. Thử không hưng phấn mà kêu ầm lên. Cái kia đã khôi phục nguyên thể vạn trượng thân thể như là một tòa nguy nga cự sơn ầm vang giết đi lên. Trong lúc nhất thời, hai vị huyền tôn ở giữa chiến đấu ba động phảng phất sôi trào mãnh liệt thủy triều, điên cuồng điệu tàn phá bừa bãi ra, lại khiến cho đại bắt đầu từng tấc băng liệt, chôn bụi. Tiểu Thang Viên lặng lặng địa đứng lặng ở phía xa, vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn cái kia kịch liệt vô cùng khung cảnh chiến đấu, miệng bên trong thì nhỏ giọng lẩm bẩm, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới à, cái này đại ngốc cái cư nhiên như thế lợi hại như vậy, xem ngày sau sau ta nhất định phải cố gắng gấp bội tu luyện mới được à, bằng không mà nói, nếu là có món gì ăn ngon, khẳng định đều đoạt không qua hắn. Ăn ngon? Món gì ăn ngon nha? Ngay tại cái này ngay miệng, một đạo thanh âm bất thình lình từ Tiểu Thang Viên sau lưng ung dung vang lên. Tiểu Thang Viên nghe nói lời ấy, cả người nhất thời sửng sở, bởi vì cái này thanh âm thật sự là quá mức quen thuộc đến nàng thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Ra ra, nàng tràn đầy bất khả tư nghị nhẹ nhàng kêu. Sau đó, nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác tập trung nhìn vào. Ra ra, thật là ngài, ngài thôn trưởng. Tiểu Thang Viên nhìn qua cái kia thân mang một bộ thanh y liễu, trên khuôn mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười đang lặng lặng mà nhìn mình nam tử. Ô ô ô ô ô. Ra ra, ngài trở về rồi. Tiểu Thang Viên hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, nước mắt chảy ra không ngừng chảy xuống đến. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khẽ run, trong lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng, phản phất tất cả tưởng niệm cùng chờ đợi đều tại thời khắc này hóa thành vô tận nước mắt đi ra. Ân trở về rồi. Nửa năm không thấy, Tiểu Thang Viên khóc cái mũi, ôm thật chặt Cố Trường Thanh đùi.
thỉnh thoảng còn sờ lên nước mũi tại Hứa Nói trên thân. Ha ha, tốt tốt, ngươi đã không phải là 3 tuổi tiểu hài, làm sao vẫn là như thế yêu khóc nhẹ. Cố Trường Thanh nhẹ giọng an ủi. Đối với Tiểu Thang Viên tới nói cùng Cố Trường Thanh phân thân là nửa năm không thấy, nhưng mà đối với Cố Trường Thanh bản thể thế nhưng là có hơn 1 năm chưa từng gặp nhau. Gia gia, từ khi ngươi đi về sau, những cái kia tự xưng yêu tộc gia hỏa liền không chút kiêng kỵ đi ra làm loạn, còn hại chết thật nhiều người đâu. Tiểu Thang Viên ngẩng đầu, cái kia treo đầy nước mắt đôi mắt nhìn qua Cố Trường Thanh, nghẹn ngào nói: "Ân, gia gia biết." Cố Trường Thanh khẽ gật đầu một cái, sau đó dắt nàng cái kia nho nhỏ tay, từng bước một vững vàng đi hướng cái kia kinh khủng chiến trường. Cảm giác ngài thôn trưởng trở nên có chút không giống đâu. Tiểu Thang Viên có chút thất lạc nhìn một chút bị Cố Trường Thanh dắt tay của mình. Mặc dù Cố Trường Thanh y nguyên quan tâm mình, nhưng luôn cảm giác không có dị vãng thân cận như vậy, muốn là dị vãng lời nói, hắn sớm đã đem mình ôm đi lên. Có lẽ đúng như Cố Trường Thanh nói, mình đã không còn là 3 tuổi tiểu hài. Nam Dương Thánh Thành phía dưới, đám người vô cùng kinh ngạc phát hiện đi hướng hư không hai người. Nhất tuyệt đẹp nữ tử áo đỏ cũng mặt lộ vẻ dị sắc, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Là Cố, Cố công tử. Nữ tử kinh ngạc vô cùng, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ vào lúc này nơi đây lần nữa nhìn thấy Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh lôi kéo Tiểu Thang Viên tay nhỏ, bất quá mấy bước, liền đi tới Tử Không bên người. "Đại ngốc cái." Tiểu Thang Viên giật cuống họng lớn tiếng kêu lên. Tử Không nghe vậy, đột nhiên một quyền vung ra, trực tiếp đem rắn chằn đánh bay ra ngoài. "Nhỏ, ra ra." Tử Không vốn định quát lớn Tiểu Thang Viên, ai ngờ một chút liền gặp được Cố Trường Thanh thân ảnh quen thuộc kia. "Ra ra, ngươi trở về." Tử Không thanh âm bên trong mang theo một vẻ vui mừng cùng kích động, cái kia thu kịch gương mặt bên trên cũng hiện ra một vòng khó mà che giấu vui sướng. "Ân, trở về, cho con hướng đi một bên. Ra ra muốn giao hắn cái này yêu tộc." Tử Không mở to hai mắt nhìn hỏi, ngay cả đội vàng tránh người ra. "Không." Cố Trường Thanh khẽ lắc đầu, lập tức tại rắn chăn còn chưa kịp phản ứng, một cỗ cường đại thần niệm tựa như tia chớp trực tiếp bắn vào rắn chăn náo hải. "Yêu tộc náo động, cổ thiên đình sao?" Hắn nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Lần này yêu tộc náo động vậy mà cùng biến cổ thời đại thiên đế có thiên ti vạn lũ liên hệ, chắc không được bọn hắn dám thừa dịp mình không có ở đây thời điểm tùy tiện xuất thủ. Bất quá cái này huyền tôn cảnh rắn chăn biết đến cũng thực không phải rất nhiều. "Đi thôi." Cố Trường Thanh thần sắc bình tĩnh, nhìn cũng không nhìn con rắn kia chằn một chút, chỉ gặp chính nó trực tiếp tại nguyên chỗ vô thành vô tức tiêu tán ra, phản phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Tử Không sớm đã không thấy kinh ngạc, đem thân hình khổng lồ kia vụt nhỏ lại về sau, liền cao hứng bừng bừng điệu theo thật sát Cố Trường Thanh cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Cái kia tựa như là Trường Thanh đế chủ. Phía dưới một vị thánh nhân kinh ngạc trừng lớn hai mắt, tự lẩm bẩm. Muốn nói hắn vì sao có thể nhận ra Cố Trường Thanh, chỉ vì hắn từng thấy tận mắt Cố Trường Thanh. Đó là tại Thương Man tộc xâm lấn thời điểm, Cố Trường Thanh vừa xuất hiện liền trong nháy mắt diệt sát hai vị thánh nhân, cái kia kinh khủng tràng cảnh dọa đến cái khác Thương Man tộc người sợ vỡ mật, trốn về đến cấm khu. Kia tràng cảnh đến nay vẫn thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, để hắn cả đời khó quên. Ta Nam Cung thánh nhân bái kiến Trường Thanh đế chủ. Ngay tại cái kia thánh nhân mắt thấy Cố Trường Thanh sắp rời đi thời điểm, hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại thánh uy, tiếp lấy không chút do dự đối Cố Trường Thanh cực kỳ cung kính thật sâu cúi đầu. Những người khác nhìn thấy thánh nhân đều hành lễ, lại được biết trước mắt cái này, bọn hắn thủy chung thấy không rõ hình dạng nam tử mặc áo xanh lại chính là cái kia đã từng đánh bại Trọc Long Trường Thanh đế chủ. Lập tức cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, vội vội vàng vàng theo sát hành lễ. Từng cái đều cúi thấp đầu, thở mạnh cũng không dám một ngụm, sợ hơi không cẩn thận liền sẽ làm tức giận vị này phảng phất thần minh tồn tại. Trong lúc nhất thời, phía dưới đám người đều cấm nhược hàn ve, bầu không khí trở nên phá lệ ngưng trọng mà kiềm chế. Mà Cố Trường Thanh đầu cũng không nhìn bọn hắn một chút mang theo tiểu thang viên tử không biến mất ngay tại chỗ. Trường Thanh thánh địa. Lúc này, Thanh Nưu thôn những hải tử kia đã sớm ra ngoài lịch luyện, đặt vào thuộc về bọn hắn mình hành trình. Làm Cố Trường Thanh lúc trở lại, chỉ có Liễu Lâm cùng Mạc Điền mang theo một đám thôn dân trước tới đón tiếp. Tiền bối ngài trở về. Liễu Lâm cùng Mạc Điền nhìn thấy Cố Trường Thanh, gấp đội cung kính hành lễ nói, trên mặt của bọn hắn tràn đầy kính trọng cùng thành kính. "Ân, xem ra một năm này các ngươi quả thực đem cái này Thanh Nưu thôn phát triển được cực kỳ tốt." Cố Trường Thanh nhìn trước mắt cái kia cùng dĩ vãng so sánh biến hóa cực lớn Thanh Nưu thôn, ánh mắt chậm rãi đảo qua, trong lòng không khỏi dâng lên một tia vui mừng. Cái kia đã từng đơn sơ căn phòng bây giờ đã lấp mình biến hóa, hóa thành từng tòa hoa lệ vô cùng cung điện. Những cung điện kia nguy nga đứng vững, giường cột chạm trổ, lộng lẫy, tản ra trang trọng mà uy nghiêm phi tức. Hắc hắc, cái này còn nhờ vào tiền bối chỉ điểm, đại bộ phận trọng yếu công trình cũng là tiền bối tự tay bố trí, chúng ta chỉ là tại một chút chi tiết ưu hóa một cái hoàn cảnh mà thôi. Liễu Lâm cùng Mạc Điền đội vàng khiêm tốn nói ra, bọn hắn cũng không dám đem công lao này tùy tiện quy công cho mình. Đối mặt Cố Trường Thanh, trong lòng bọn họ thủy chung mang thật sâu kính sợ cùng cảm kích. Bất kể nói thế nào, không có các ngươi tỉ mỉ quản lý, cũng quả quyết không có bây giờ như vậy phồn vinh Trường Thanh thánh địa. Cố Trường Thanh chậm rãi nói ra, trong ánh mắt mang theo một tia ôn hòa cùng khen ngợi. Hắn biết rõ, dù cho chính mình lúc trước làm rất nhiều quy hoạch cùng bố trí, nhưng đến tiếp sau giữ gìn cùng phát triển cũng không thể rời bỏ Liễu Lâm cùng Mạc Điển cùng đông đảo thôn dân bất và cần cù nỗ lực. Nơi này có hai viên tuyệt phẩm Niết Bàn đan, mặc kệ ngươi tu vi như thế nào, chỉ cần ăn đều có thể một bước bước vào Niết Bàn chi cảnh. Cố Trường Thanh đem những trong năm này đánh dấu hai viên thuốc, đưa cho hai người. Lúc qua một năm, Mạc Điển cũng bất quá là sinh tử cảnh biên mãn cảnh giới. Mà Liễu Lâm cũng vừa bước vào sinh tử cảnh không lâu, tốc độ như vậy mặc dù không chậm, nhưng đối Cố Trường Thanh vẫn còn có chút không đủ. Hắn muốn để Trường Thanh thánh địa người trong vòng trăm năm thực lực chí ít đạt tới thánh cảnh, sau đó hệ thống thăng cấp sau trực tiếp dẫn bọn hắn phi thăng tiên giới. Chương 67. Bình Thiên đại đế, trấn áp vạn yêu đa tạ tiền bối. Hai người ngôn từ khẩn thiết, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. Bọn hắn không có quá nhiều khách sáo cùng Hàn Nguyên, trịnh trọng nhận lấy niết bàn đan về sau, liền nện bước kiên định bộ pháp rời đi, đội vàng tiến về nơi bế quan, chuẩn bị mượn nhờ cái này chân quý đan dược tăng lên thực lực của mình. Đuổi đi một đám thôn dân về sau, Cố Trường Thanh liền cùng Tiểu Thang Viên cùng Tử Không Chậm ung dung địa về tới thuộc về mình cái kia phương trong tiểu viện. Bây giờ tiểu viện, cùng trước kia so sánh biến hóa cực lớn, giữa sân vậy mà nhiều hơn một cái tiểu xảo linh lung hồ nước chung quanh gieo trồng đầy nhiều loại hoa cỏ, vũ thải ban lan, ganh đua sắc đẹp, đem chọn cái hoàn cảnh trang trí đến càng sạch sẽ mà lại mỹ lệ, giống như một bức tươi mát lịch sự tao nhã bức tranh. Cố Trường Thanh sau khi trở về, trực tiếp đi hướng cái kia ghế nằm, sau đó thư thư phục phục nằm đi lên, khoan thai tự đắc mà nhìn xem hướng trên đỉnh đầu lá xanh. Cái kia từng mảnh lá xanh tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất tại nhảy một khúc khúc nhẹ nhàng vũ đạo. Sau đó, hắn không nhanh không chậm xuất ra một cái cần câu, chậm rãi đi đến bên hồ nước bên trên, dương dương tự đắc địa ngồi xuống, an tĩnh câu lên cá. Mà Tử Không cùng Tiểu Thang Viên ở một bên chơi đùa bắt đầu. Lúc này, tại cái kia rộng lớn vô ngân trung ương đạo vực, nguy nga đứng vững đạo cùng phía trên. Đạo Vô Nhai dáng người thẳng tắp như tùng, thần sắc lạnh lùng, cùng bên cạnh U Long cùng U Vũ cùng nhau, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện cái kia chín vị khí thế ép người yêu tộc đạo tôn. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Đạo Vô Nhai cũng chưa từng ngờ tới, yêu tộc vậy mà âm thầm ẩn giấu đi dòng giá 6 tôn đạo tôn cảnh cường đại tồn tại, bất thình lình tình huống, để thế cục trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đạo Vô Nhai, bản tôn khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng cho thỏa đáng, cố gắng bản tôn còn có thể lòng từ bi vì ngươi cầu tình, để chư vị yêu tổ tha cho ngươi đạo cùng trên dưới một đầu sinh lộ. Cửu Tuyệt đạo tôn sắc mặt trầm, thanh âm trầm thấp nói ra: "Ha ha, Cửu Tuyệt, ta phong cái giẫm vào mặt mẹ ngươi, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm gốc đạo chủ cầu tình. Cũng không nhìn một chút là ai lúc trước bị ta đánh cho nửa chết nửa sống, bây giờ ngược lại là lại bài phong lẫm liệt địa nhảy nhót đi lên." Đạo Vô Nhai nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, không chút lưu tình châm chọc nói: "Đạo Vô Nhai, chớ có chướng cuồng." Cửu Tuyệt nghe vậy, lập tức lên cơn giận dữ, hai mắt như muốn phun lửa. Hắn vốn là muốn mượn cơ hội này đả kích một cái Đạo Vô Nhai, không có nghĩ rằng ngược lại bị Đạo Vô Nhai ngay trước nhiều như vậy yêu tổ mặt vô tình trào phúng, cái này khiến hắn mất hết thể diện, hắn lúc này trong lòng hận không thể lập tức đem Đạo Vô Nhai thiên đao vạn quả, đào gân cốt xương, lấy giải mối hận trong lòng. "Cửu Tuyệt, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về à, chỉ là một cái nhân tộc Đạo Vô Nhai thế mà liền có thể để ngươi như vậy chật vật không chịu nổi." Một bên, một đầu hình thể to lớn, trên lưng mọc ra bộ lông màu tím màu đen lá hổ, ánh mắt bên trong mang theo một vòng khinh miệt cùng kinh thường, chậm rãi mở miệng nói ra: "Không Minh đạo hữu, ngươi có thể không nên coi thường hắn, cái này Đạo Vô Nhai thực lực quả thực không yếu, tại đạo tôn chi cảnh đã đi vào đỉnh cao nhất cấp độ, ta trước đó cùng hắn lúc giao thủ, liền sâu sắc địa cảm nhận được cái kia cường đại đến làm người sợ hãi thực lực cùng khó chơi thủ đoạn. Hắn có thể không là bình thường đạo tôn cường giả, tuyệt không thể coi như không quan trọng a." Cửu Tuyệt sắc mặt tâm trầm, ngữ khí trầm trọng nói, tựa hồ đối với Đạo Vô Nhai có chút kiêng kỵ. "Hừ, thì tính sao? Bây giờ chúng ta cường thế xuất thế, tề tụ chín đại đạo tôn, liền xem như đối mặt phổ thông đại đế, chúng ta cũng không phải là không thể một trận chiến." Không Minh đạo tôn thần sắc cao ngạo, trong lời nói tràn đầy cuồng ngạo cùng tự tin, phản phất căn bản muốn không đem bất cứ địch nhân nào để vào mắt. "Có đúng không?" Đúng lúc này, một đạo như kinh lôi thanh âm đột nhiên trên không trung nổ vang, chấn người màng nhị ông tác hưởng. Chỉ gặp một người mặc trắng loãng như tuyết bạch đi liễu, tướng mạo thường thường nam tử từ vũ trụ mênh mông bên trong chậm rãi dậm chân mà đến. Hắn mỗi bước ra một bước, toàn bộ tinh không đều rất giống không chịu nổi hắn uy áp mà chấn động kịch liệt bắt đầu, phảng phất phiến tinh không này đều muốn dưới chân hắn run rẩy thần phục. "Nhân tộc, ngươi là người phương nào?" Không Minh đạo tôn trong lòng kinh hãi, hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không ra người này sâu cạn, một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có trong nháy mắt xông lên đầu. "Bản đế, Bình Thiên đại đế, phụ mệnh đến đây đưa ngươi các loại những này có can đảm xâm phạm nhân tộc hạng giá áo túi cơm hết thảy trấn sát." Vương Bình thanh âm như quần quần hùng lôi, mang theo vô tận bá khí cùng uy nghiêm, vang vọng phiến thiên địa này. Hắn cao ngất kia dáng người sừng sững trong tinh không, phản phất là một tôn vô địch chiến thần, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, để cái kia chín đại đạo tôn đều cảm thấy một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách. Phản phất tận thế tức sắp giáng lâm, mà bọn hắn tại cái này Bình Thiên đại đế trước mặt, liền như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé mà yếu ớt, chỉ có thể chờ đợi lấy bị vô tình nghiền nát vận mệnh. "Cực đạo đại đế." Cửu Tuyên hoảng sợ đến trong mắt đều suýt nữa trừng ra ngoài, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Đại đế?" Đạo Vô Nhai cùng U Long Vũ thì là mặt mũi tràn đầy tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc, ngơ ngác nhìn lên trước mắt vị này chưa từng thấy qua nhân tộc đại đế, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lộc cộc. Không Minh đạo tôn trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà rơi, không khỏi mồ hôi đầm đìa, thấm ướt toàn thân. "Xoa, cái này mở cái gì cho đùa? Lúc trước Trường Thanh đế chủ liền đã đủ để người đau đầu, hiện tại lại toát ra một tôn như thế khủng bố nhân tộc đại đế. Các hạ." Không Minh vừa muốn mở miệng nói cái gì. "Chết." Vương Bình căn bản không có cùng người khác rông dài nói nhảm thói quen, trực tiếp đưa tay, nhìn như vân đạm phong khinh đối Không Minh liền hoành đánh một quyền. Nhưng mà như vậy nhìn như phổ thông đến cực điểm một quyền, đối với Không Minh mà nói lại như là kinh khủng nhất ngộng nghiệm giáng lâm, hắn hoàng liên tục không ngừng địa vội vàng vận chuyển lên lực lượng toàn thân liều mạng ngăn cản. Chỉ nghe phanh một tiếng như kinh lôi tiếng vang, Không Minh thân thể giống như diều đứt dây trực tiếp bị cái này phổ thông một quyền đánh bay ra ngoài, trong chớp mắt liền đã ở bên ngoài mấy triệu dặm. Thân thể của hắn nặng nề mà đập vào một tòa cự đại núi cao vạn trượng phía trên, chỉ nghe một trận rợn người tiếng oanh minh vang lên. Cả tòa núi lớn tại cái kia cường đại đến khó có thể tưởng tượng uy lực trùng kích vào trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh loạn thạch phế tích. Cái khác tám vị yêu tộc đạo tôn thấy tình cảnh này, đều là dọa đến trong lòng đột nhiên nhảy một cái, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhân tộc đại đế, chúng ta khuyên ngươi không cần lớn lối như thế. Một vị yêu tộc đạo tôn sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, cắn thật chặt răng, mỗi chữ mỗi câu nặng nề nói, lời nói kia bên trong tràn đầy đè nén phẫn nộ cùng không cam lòng. Chết. Vương Bình nghe được còn có yêu dám đối với hắn nói năng lô mãng, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, không có dấu hiệu nào đưa tay liền là một chỉ. Một chỉ này, Vương Bình trực tiếp không giữ lại chút nào địa vận chuyển lên trong cơ thể cái kia thâm bất khả chấp đại đạo chi lực. Một đạo sáng chói đến cực điểm lại lăng lệ vô cùng quang mang trong nháy mắt bắn ra, lấy làm cho người khó mà phản ứng tốc độ xuyên thủng cái kia yêu tộc đạo tôn đầu lâu. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, cái kia yêu tộc đạo tôn thậm chí không kịp phát ra một tia kêu thảm, liền đã sinh cơ đoạn tuyệt, thần hồn câu diệt, một đời yêu tổ cứ như vậy hào không một tiếng động địa vẫn lạc nơi này. Cơ hồ là tại cùng trong nháy mắt, huyền thiên đại trên đất liền không lại một lần xuất hiện cái kia thần bí mà rung động lòng người tế thiên dị tượng, quang mang lòng lánh, điểm lành rực rỡ. Phản phất toàn bộ thiên địa đều đang vì đó rung động, lúc này thiên đạo tựa hồ đều bị cả kinh có chút không biết làm sao. Phía dưới yêu tộc đại quân gặp này kinh tâm động phách chẳng cảnh, từng cái sợ đến trắng bệch cả mặt, toàn thân run rẩy như là run rẩy đồng dạng. Đáng giận, chư vị, chúng ta vị cổ thiên đình một đời yêu tổ, lại bị nhân tộc làm nhục như vậy. Lúc này, xa xa Không Minh khó khăn kéo lấy cái kia tàn phá không chịu nổi thân thể, cực kỳ chậm rãi lơ lửng mà đến, mỗi tiến lên một điểm đều lộ ra đến vô cùng cố hết sức, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ không nổi lần nữa ngã xuống. A, da rất dày nha, vậy mà không chết. Vương Bình nhìn xem cái kia chỉ có một nửa thân thể Không Minh, ánh mắt bên trong toát ra một tia ngoài ý muốn, khóe miệng có chút dương lên, trong giọng nói mang theo một chút trêu tức. Nhân tộc đại đế chớ có chương cuồng. Không Minh sắc mặt âm trầm âm thanh lạnh lùng nói, cái kia thanh âm phảng phất từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Sau đó, chỉ gặp hắn khó khăn từ cái kia không gian thần kỳ thần thông bên trong xuất ra một cái tản ra thần bí quang mang hạt châu màu tím. Bất quá, làm cho người kinh ngạc là, đạo này châu bên trên vậy mà lưu lại mấy đạo có thể thấy rõ ràng vết rách, phảng phất Phật kinh trải qua vô số tuế nguyệt tang thương cùng gặp chắc trở. Cái khác bảy vị yêu tộc gặp đây, cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt tràn đầy kích động cùng chờ mong. Thái nhất thiên đế Tử Nguyên đạo châu, Cửu Tuyệt đạo tôn hưng phấn mà la lớn, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin, đây chính là thượng cổ thời đại tiếng tăm lừng lây đế bảo a, không nghĩ tới Không Minh giá hỏa này lại còn cất giấu Thái nhất thiên đế bực này bảo vật quý giá. Ai? Tỉnh lại bản tọa. Quấy rầy bản tọa tu dưỡng. Chỉ gặp cái kia Tử Nguyên đạo châu vậy mà trực tiếp thoát ly Không Minh tay cầm, tự mình bay đến không trung, xoay chậm chậm lấy, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Lão tổ, là ta. Không Minh gấp bận bịu mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng cùng cung kính. Ờ, nguyên lai là nhỏ chỗ chống ngươi, làm sao? Thế nhưng là gặp cái gì đại nguy cơ? Tử Nguyên đạo châu bên trong phát ra một đạo giàn mua mà uy nghiêm thanh âm. Lão tổ, ngươi cần phải vì ta yêu tộc báo thù nha. Nhân tộc này đại đế không chỉ có đưa ngươi các loại đồ tôn ta đánh thành trọng thương, còn diện sát dê túy đạo tôn. Không Minh khóc lóc kể lệ nghiêm mặt bảng, biểu tình kia tràn đầy bi phẫn cùng ai oán, phản phất thụ thiên đại ủy khuất đồng dạng. Thật sao? Cái kia Tử Nguyên đạo châu chậm rãi tản mát ra tử quang nhàn nhạt, lập tức phát ra một trận tiếng vang trầm nặng. Phổ thông đại đế trung kỳ, vị này đạo hữu, bản tọa nhìn ngươi thật giống như không phải ta Huyền Thiên đại lục sinh linh a. Vì sao xuất thủ làm tổn thương ta đồ tôn còn diện sát ta yêu tộc chi chủ? Cái kia Tử Nguyên đạo châu thanh âm bên trong mang theo một tia chất vấn cùng uy nghiêm. Ha ha. Vương Bình cười lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, ngươi yêu tộc khởi xướng chiến tranh, tùy ý giết chóc nhân tộc ta thời điểm, bản đế cũng không có gặp ngươi đi ra nói câu công đạo. Các ngươi yêu tộc tàn nhẫn như vậy thị sát, chẳng lẽ còn không cho phép bản đế xuất thủ trừng trị? Đạo hữu, đây là ta Huyền Thiên đại lục sự tình, làm sao ngươi một cái từ bên ngoài đến đại đế cũng muốn nhúng tay? Tử Nguyên đạo châu thanh âm càng băng lãnh, ẩn chứa trong đó hàn ý để cho người ta không rét mà run. Đồng thời, nó trong lòng cũng tràn đầy hoang mang, vì sao Huyền Thiên đại lục thiên đạo vậy mà không ngăn cản vị này từ bên ngoài đến đại đế đến? Nó lại không biết là Vương Bình trên thân đã bị Cố Trường Thanh tiện tay bao trùm che đậy thiên đạo cường đại pháp thuật, khiến cho thiên đạo căn bản là không có cách phát giác được Vương Bình tồn tại. Ta thân vị nhân tộc đại đế, cũng mặc kệ là cái nào cái thế giới, chỉ cần có dám can đảm khi nhục nhân tộc ta, như toan diện sát nhân tộc ta người, bản đế gặp được liền tuyệt đối không có thể ngồi nhìn mặc kệ. Vương Bình thanh âm nói năng có khí phách, tràn đầy kiên định cùng lực lượng, hắn đứng thẳng lên sống lưng, tựa như một tôn không thể chiến thắng chiến thần, toàn thân trên dưới tản ra để cho người ta kính ý khí tức. Chương 68. Kịch chiến Tử Nguyên đạo châu đã như vậy, vậy liền dứt khoát một trận chiến. Tử Nguyên đạo châu nghe nói lời ấy về sau, lúc này không cần phải nhiều lời nữa được câu, đột nhiên tản mát ra cực kỳ cường đại đế binh khí tức. Ngay sau đó, hắn lại huyễn hóa ra một tên có được mái tóc dài màu tím lại cởi trần nam tử, tại cái kia màu đồng cổ trên da, hiện đầy ám kim sắc văn phù, cũng mà còn có nước cờ đạo nhìn thấy mà giật mình bất đắc. Vương Bình thấy tình cảnh này, trong mắt không sợ hãi chút nào chi sắc, đế khí giống như thủy triều mãnh liệt phóng thích mà ra. Sau đó, đông đảo sinh linh liền chỉ nhìn thấy một kim nhất tím hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại vũ trụ mênh mông bên trong, trong nháy mắt buộc phát ra một trận cực kỳ cường đại lại chiến đấu kịch liệt. Thỉnh thoảng liền có ba động khủng bố tầng tầng truyền ra, khiến cho trung ương đạo vực đều phảng phất tại có chút rung động. Huyền Tiên cổ vực, Nhân Hoàng Điện, nhân tộc đại đế khí tức. Làm sao ta Huyền Tiên đại lục đại đế không đáng giá như vậy sao? Trước có Trường Thanh đế chủ, hiện có không biết tên nhân tộc đại đế. Ta cái này nhân hoàng, còn tính là nhân hoàng sao? Hạ Thuấn nhìn xem trong tinh không phát ra cực đạo khí tức, trầm giọng nói. Bệ hạ bất giận. Đoan Duệ vội vàng nói. Ai? Bản hoàng tại nhân tộc không đế thời đại của thời, bảo hộ ta đại hạ con dân mấy triệu năm,
bây giờ nhân tộc đại đế lại một cái tiếp theo một cái xuất hiện, thiên đạo là đang đùa bỡn bản hoàng sao? Hạ Thuấn sắc mặt khó coi, khí vận chi đạo vốn cũng không ổn định, cũng không thuộc về mình lực lượng. Hắn muốn cho yêu tộc xâm lấn nhân tộc lúc, nguy nan trước mắt tự mình ra tay cứu rút. Đến lúc đó toàn bộ huyền thiên đại lục ước vạn vạn nhân tộc tín ngưỡng mình lấy nhân hoàng thân thể chiến đỉnh tiêm đại đế cũng không phải không thể. Nhưng mà hiện tại nhân tộc đại đế liên tiếp xuất hiện, cái này khiến kế hoạch của hắn xuất hiện biến số. Hắn không biết vị này mới đại đế xuất hiện sẽ đối với địa vị của hắn cùng kế hoạch sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Tại cái kia vũ trụ mênh mông phía trên, huy hoàng đế uy như mặt trời ban trưa, chiếu rọi đến toàn bộ tinh không sáng chói chói mắt. Nam vực bên trong, Minh Hắc ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu cái kia mênh mông đế uy, sắc mặt vẫn bình thản như cũ như nước. Giờ phút này Cố Trường Thành trở về sau cũng không đem có quan hệ mới đại đế sự tình cáo chi với hắn, ngược lại là để hắn tiếp tục dẫn Linh Thanh Nưu thôn bọn nhỏ đi lịch luyện. Cái này mới xuất hiện đại đế, khách quan chủ nhân mà nói thật sự là quá mức một chút nào yếu ớt. Minh Hắc trầm thấp lên tiếng, đối mặt yêu tộc náo động hắn không có nửa điểm muốn xuất thủ can thiệp ý tứ. Dù sao Cố Trường Thanh giao cho nhiệm vụ của hắn chính là thủ hộ Thanh Nưu thôn đám người, về phần yêu tộc náo động loại hình, cùng hắn không liên hệ chút nào. Nhân tộc đại đế, thật không nghĩ tới thực lực của ngươi lại không kém gì phổ thông đại đế hậu kỳ thực lực. Thử Nguyên Đạo Châu cũng là trầm giọng nói ra. Song quyền đột nhiên chạm vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại ba động. Cái kia cỗ sôi trào mãnh liệt năng lượng như sóng to gió lớn hướng về bốn phía điên cuồng quét tán, tại cỗ này sức mạnh cường hãn trùng kích vào, không gian đều phảng phất xuất hiện bận bẹo cùng nếp vốn. Vương Bình nhìn chăm chú Tử Nguyên Đạo Châu chỗ phát ra phong cách cổ xưa khí tức, trong lòng đã đoán được viên này đế binh chính là từ xa xôi quá khứ một mực tồn tại đến nay. Hắn vẻ mặt nghiêm túc địa nói ra, ngươi cái này thời đại trước sản phẩm, bản nên theo thời gian trôi qua mà dần dần tan biến, tuyệt không nên trở ra gây sóng gió, nhiễu loạn thế gian. Thời đại trước. Ha ha, bản đạo châu sao lại thụ thời gian có hạn, cũng có thể tại vô tận tuế nguyệt bên trong trường tồn. Thử Nguyên Đạo Châu phát ra cười lạnh một tiếng, đáp lại nói: "Hừ, khẩu khí thật lớn, ngươi bất quá là bị thời đại trước cường đại tồn tại sáng tạo ra được một kiện binh khí mà thôi, thời đại này lẽ ra phải do tiền bối đến dẫn dắt, mà tuyệt không phải ngươi cái này đã tàn phá đồ vật có thể khống chế." Vương Bình ngôn từ sắc bén trách cứ: "Làm càn, ngươi lại dám như thế khẩu xuất ngôn, quả thực là muốn chết." Từ Nguyên Đạo Châu nghe được Vương Bình lời nói này về sau, lập tức giận không kìm được. Trong nháy mắt, nó khí tức trên thân như là sóng biển dâng trào bắt đầu kịch liệt ba động bắt đầu. Ngay sau đó liền bộc phát ra một cỗ làm người sợ hãi lực lượng kinh người, một đạo sáng chói mà lóa mắt màu tím cực quang đột nhiên từ trên người nó bắn ra, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Vương Bình gào thét mà đi. "Tới tốt lắm, nhìn bản đế hôm nay liền đem ngươi cái này phá hạt châu đánh cho vỡ nát." Vương Bình tức giận quát, cái kia thanh âm bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận bá khí cùng uy nghiêm. Cùng lúc đó, hắn khí tức trên thân tại một tích tắc này cái kia như là núi lửa phun trào đồng dạng tăng lên điên cuồng đến cực hạn. Cái kia kinh khủng uy áp giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, lại khiến cho không gian chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện vặn vẹo biến hình dấu hiệu. Chỉ gặp một đạo sáng chói lóa mắt đến như là mặt trời chói chang màu vàng quyền mang phá toái hư không, đúng như một đạo như thiểm điện mang theo không có gì sánh kịp lăng lệ chi thế ầm vang bay ra, lấy một loại không thể ngăn cản bá đạo tư thái cùng cái kia màu tím cực quang hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, màu vàng kim cùng màu tím cực đạo khí tức như là mãnh liệt như thủy triều tràn ngập cả trong đó đạo vực vũ trụ mênh mông, hai loại cực hạn lực lượng đan vào lẫn nhau, va chạm, bắn ra làm cho người kinh tâm động phách quang mang cùng ba đạo. Vũ khí chỉ là vũ khí mà thôi, sao có thể cùng cực đạo đại đế đánh đồng? Vương Bình thần sắc lạnh lùng nói xong, giờ phút này hắn toàn thân cực đạo khí tức đã nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong. Linh thiên kiếp quang, người cho bản đế phá. Theo hắn một tiếng gầm thét, một đạo chói lọi đến cực điểm, ẩn chứa vô tận uy lực kinh khủng quang mang từ cái kia hư ảo thân ảnh bên trong như dòng lũ phun ra ngoài, phản phất một đạo diệt thế dòng lũ đồng dạng mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng về Tử Nguyên Đạo Châu phô thiên cái địa quét sạch mà đi. Làm sao có thể? Đạo nguyên chi lực cho bản tỏa giết. Tử Nguyên Đạo Châu vừa kinh vừa sợ, khàn cả giọng mà quát. Ngay sau đó một cỗ càng cường đại hơn mà thần bí đạo nguyên chi lực từ trên người nó điên cuồng tuôn ra, cùng cái kia mãnh liệt mà đến linh thiên kiếp quang triển khai một trận kinh tâm động phách kịch liệt va chạm. Ngay tại cái này hai cỗ lực lượng bất phân thắng bại thời điểm, đột nhiên trong không khí truyền đến răng rắc một tiếng cực kỳ nhỏ nhưng lại rõ ràng có thể nghe nhẹ vang lên. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp cái kia Tử Nguyên Đạo Châu trên người vết rách như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, trở nên càng ngày càng nhiều. Nó tựa hồ đã nhận ra tự thân tình huống, lại phát ra một tiếng bi thương mà không cam lòng thanh âm, đáng giận à. Nếu như không phải bản đạo châu trong 5 tháng vô tận bị thương nặng, như thế nào lại để ngươi một cái bình thường đại đế dễ dàng như vậy đánh tan? Ta thế nhưng là thái nhất thiên đế sáng tạo cực đạo đế binh a. Cái kia thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng bị phẫn. Lập tức, Vương Bình linh thiên kiếp quang tại phát giác được Tử Nguyên Đạo Châu đạo nguyên chi lực dần dần suy yếu về sau, càng là bạo phát ra càng thêm lực lượng cường đại, lấy một loại không thể ngăn cản chi thế, như dễ như trở bàn tay địa trực tiếp đem Tử Nguyên Đạo Châu huyền hóa thân ảnh ầm vang vang thành vô số mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Tử Nguyên Đạo Châu bản thể cũng ứng thanh mà nức, lốp bốp địa hóa thành vô số mảnh vỡ, như chói lọi lưu tinh vũ đồng dạng bay xuống hạ huyền thiên đại lục phía trên. Lão tổ, Không Minh đạo tôn cùng với những cái khác yêu tộc đạo tôn thấy tình cảnh này, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ, thân thể không tự chủ được run rẩy bắt đầu, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng đau thương. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua cái kia đầy trời bay xuống mảnh vỡ, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ. Chương 69. Diệt sát yêu tộc tại cái kia mênh mông trung ương đạo vực bên trong, Vương Bình lạnh lùng nhìn chăm chú lên yêu tộc 8 vị đại đạo tôn, trong ánh mắt không có chút nào thương hại cùng do dự. Chỉ gặp hắn đột nhiên đưa tay, bàng bạc lực lượng mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền đem 7 vị đạo tôn vô tình diệt sát, cái kia hủy diệt lực lượng dư ba trong hư không khuấy động. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, cả trong đó đạo vực bên trong, pháp tắc chi vũ giống như thác nước rầm rầm mưa như chút nước mà xuống, mỗi một giọt nước mưa đều ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng sinh cơ. Theo pháp tắc chi vũ giáng lâm, vạn vật phảng phất bị rót vào cường đại sinh mệnh lực, bắt đầu mạnh mẽ khôi phục, mà cái kia ẩn tàng đại đạo cũng tại thời khắc này rõ ràng hiện hiện, hào quang rực rỡ chói mắt. Nhân tộc bên này, khí vận như liệt hỏa nấu dầu đạt đến trước nay chưa có cường thịnh trạng thái, gieo họ cùng phấn chấn thanh âm trong đám người liên tiếp. Yêu tộc đại quân nhìn thấy như thế chẳng cảnh, trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng bất lực, bọn hắn nưu toan thoát đi cái này đáng sợ hoàn cảnh, nhưng mà Vương Bình bèn bèn một cái ý niệm trong đầu, tựa như thiên la địa vong đem bọn hắn hoàn toàn bao trùm. Thanh cảnh phía trên cường giả yêu tộc, tại Vương Bình cái này một ý niệm đều bị vô tình mà sát, liền mảy may cơ hội phản kháng đều không có. Về phần vì sao không đem tất cả yêu tộc toàn bộ gạt bỏ, cái này tự nhiên là nghe theo cố trưởng thanh ý tứ. Dù sao, nhân tộc hậu bối còn cần thông qua cùng lưu lại yêu tộc chiến đấu đến thu hoạch được lịch luyện, lấy tốt hơn địa trưởng thành cùng cường đại. Cuối cùng một tôn yêu tộc đạo tôn cửu tuyệt, bị Vương Bình lấy tuyệt đối lực lượng trực tiếp bắt đầu. Sau đó, chính là một phen cực kỳ tàn khốc lại không có chút nào thương hại chi ý siêu hồn thủ đoạn thi triển mà ra, như toàn tử trong trí nhớ của hắn đem hết khả năng địa đào móc ra hết thảy có giá trị tin tức. Cổ Thiên Đình chi chủ thái nhất thiên đế, làm cái tên này từ Vương Bình trong trí nhớ nổi lên lúc. Nguyên lai yêu tộc sở dĩ dám can đảm không chút kiên kỵ xâm lấn nhân tộc, nó mục đích lại là vì tiếp dẫn cái kia tiên giới thái nhất thiên đế trở về. Bởi vì bọn hắn tuyệt không nguyện ý tại mình chỗ tôn sùng thiên đế trở về thời khắc, nhìn thấy yêu tộc ở vào bi thảm như vậy thê lương hoàn cảnh. Vì thế, bọn hắn thậm chí không tiếc bước lên cự đại phong hiểm ngang nhiên xâm lấn nhân tộc. Mà tại Cửu Tuyệt Đạo Tôn trong trí nhớ, thái nhất thiên đế trở về thời gian cụ thể đúng là tại 20 năm về sau. Gia hỏa này ngày xưa tiến về tiên giới thời điểm liền đã có được đỉnh cao nhất đại đế thực lực kinh khủng, bây giờ mấy triệu năm ung dung mà qua, chỉ sợ đã bước vào cái kia thần bí khó dò tiên đạo lĩnh vực. Vương Bình ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Bất quá liền xem như tiên lại có thể thế nào. Từ khi hắn một đường đi sát đằng sau lưng Cố Trường Thành, hắn đối Cố Trường Thành đã sinh ra một loại gần như mù quáng tự tin. Về sau hắn không do dự trực tiếp đem Cửu Tuyệt Đạo Tôn diệt sát, từ đó chín đại yêu tộc đạo tôn hoàn toàn chết đi. Tại Hạ Đạo Vô Nhai, tại Hạ U Long, tại Hạ U Vũ. Đúng lúc này, xa xa Đạo Vô Nhai ba người như là cỗ sao trời bay lượn mà đến, sau đó vô cùng cung kính đối Vương Bình hành lễ nói, bái kiến đại đế. "Ân, các ngươi không cần đa lễ như vậy, muốn tạ cũng làm nên tạ tiền bối." "Tiền bối? Không biết đại đế nói tiền bối là người phương nào?" "Trường Thanh đế chủ." "A, đế chủ trở về." Đạo Vô Nhai mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thanh âm đều để cao mấy phần. "Đế chủ bây giờ tình huống như thế nào? Nghe nói hắn tiến vào Táng Tiên cấm khu về sau liền mất tích a?" Đạo Vô Nhai vội vàng hỏi, sắc mặt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. "Tiền bối hết thảy an rất tốt." Vương Bình ngắn gọn địa đáp lại nói. Hầu nghe nói như thế, Đạo Vô Nhai thở dài nhẹ nhõm, phản phất trong lòng khối kia chịu nặng thạch đầu rốt cục rơi xuống, đế chủ sau khi trở về, cái này Huyền Tiên đại lục liền loạn không được nữa. Lúc này, Đạo Vô Nhai giống là nhớ ra cái gì đó, đối Vương Bình lại là làm một lễ thật sâu, mười phần cung kính hỏi, "Trước đó nghe nói đại đế tự xưng Bình Thiên đại đế, không biết đại đế ngài là nơi nào người? Chắc hẳn ngươi cũng chưa từng nghe thấy, bản đế đến từ Linh Thiên." Vương Bình thần sắc bình tĩnh nói ra. "Linh Thiên?" Đạo Vô Nhai khẽ nhíu mày, lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ, có thể sau một lát, hắn xác định mình quả thật chưa từng nghe thấy cái tên này. "Tốt, lần này tiền bối giao cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành, bản đế liền đi trước." Vương Bình dứt lời, thân hình lóe lên, liền muốn rời đi. Trường Thanh Thánh Địa. Cố Trường Thanh chính an tĩnh tại tiểu viện của mình bên trong câu lấy cá. Cố Trường Thanh chính khoan thai địa ngồi ở chỗ đó an tĩnh câu lấy cá. "Tiền bối, yêu tộc 9 vị đạo tôn bao quát thánh cảnh phía trên những cái kia yêu tộc đã bị tại hạ giải quyết triệt để." Vương Bình đột nhiên xuất hiện ở trong viện, cung kính bẩm báo nói. "Ân." Cố Trường Thanh chỉ là nhẹ nhàng địa lên tiếng, cũng không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu. "Tiền bối, những cái kia yêu tộc sở dĩ sẽ dẫn phát náo động, là vì tiếp dẫn một vị tên là Thái Nhất Thiên Đế người 20 năm sau trở về." Vương Bình tiếp tục hồi báo. "Tốt, biết." Cố Trường Thanh vẫn như cũ thần sắc bình thản gật gật đầu. Hắn giờ phút này trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, bây giờ cái này Thái Nhất Thiên Đế tại tiên giới có lẽ chính đang đào mộ đâu, cũng có nói. Nghĩ đến sở dĩ muốn trở về Huyền Thiên, sợ là tại cái kia tiên giới chịu không ít đau khổ. "Gia gia, vị này là?" Lúc này, Từ Không cùng Tiểu Thang Viên nhìn xem đột nhiên xuất hiện cái này nam tử xa lạ, tràn đầy tò mò hỏi. "Hắn tên là Vương Bình, xem như gia gia một vị tùy tùng a." Cố Trường Thanh mỉm cười giải thích nói. "Tùy tùng? Ngươi tốt, ta gọi Tiểu Thang Viên, là gia gia tôn nữ." Tiểu Thang Viên chớp mắt to, giòn tan nói. "Tôn nữ?" Vương Bình nghe vậy trong lòng không khỏi giật mình, bất quá hắn rất nhanh liền có thể nhìn ra Tiểu Thang Viên cùng Cố Trường Thanh cũng không có huyết thống bên trên trực tiếp quan hệ. "Ngươi tốt Thang Viên tiểu thư." Vương Bình mỉm cười, sau đó lại đưa mắt nhìn sang một bên cái kia màu tím đại người cao. "Vị này là?" Vương Bình tò mò dò hỏi. "Ngươi tốt, ta là gia gia tôn tử, tùy tùng ngươi gọi ta tử không là được." Tử Không đại đại liệt liệt nói ra. "A, ngươi cũng là tiền bối tôn tử." Vương Bình không khỏi có chút kinh ngạc, trong lòng âm thầm nói thầm, có thể đừng nói giỡn, liền cái này đặc biệt làn da nhan sắc cùng bề ngoài, điểm nào nhất có thể cùng tiền bối có dính liền chỗ a. "Sao, ngươi không tin?" Tử Không nhíu mày, mang theo một chút bất mãn thần sắc nhìn xem Vương Bình. "Ha ha, công tử, tại hạ tin." Vương Bình đội vàng bồi cười nói, không muốn vì vậy mà chọc giận đối phương. "Hừ." Từ Không có chút bất mãn địa khẽ hừ một tiếng, tựa hồ đối với Vương Bình phản ứng vẫn có chút không hài lòng lắm.
"Tốt, các ngươi hai cái có thời gian còn không bằng đi ta xây Thông Thiên Lịch luyện tháp tu luyện, không phải liền coi như các ngươi có lại cao hơn thiên phú, cũng là lãng phí." Cố Trường Thanh có chút nhíu mày, một mặt nghiêm túc nói ra. "Là, gia gia." Nghe nói Cố Trường Thanh lời này, hai người đều rũ cụp lấy đầu, có chút không tình nguyện hướng viện đi ra ngoài, vừa đi còn một bên nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì. "Vương Bình, lần này giao cho ngươi nhiệm vụ ngươi hoàn thành đến không sai, ngươi trước hết tiến tiên điện tu luyện một đoạn thời gian a." Cố Trường Thanh nhìn về phía Vương Bình, chậm rãi nói ra. "Là, tiền bối." Vương Bình cung kính đáp, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng hưng phấn, có thể đi vào tiên điện tu luyện, cái này với hắn mà nói thế nhưng là một lần khó được kỳ ngộ. "Đoét, còn có huynh đệ xem ta quyển sách này sao?" Có lời nói cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng. "Ta hoài nghi thúc canh chính là không phải người máy." Chương 70. Tinh không cổ lộ, cầu được chân phượng tinh huyết. Thần phượng thể bí mật tinh không cổ lộ, vô tận xa xôi chỗ sâu, phản phất ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết cùng truyền kỳ. Cố Trường Thanh phân thân trải qua dài đến nửa năm lâu gian nan tìm kiếm, rốt cục tại cái kia thần bí mênh mông lúc giữa không trung, tìm được truyền thuyết kia bên trong gần như tuyệt tích chân phượng. Nô đồng giới vực, tựa như một viên sáng chói minh châu sừng sững tại mênh mông giữa thiên địa. Nơi này từ mấy trăm tòa đại thế giới cộng đồng cấu thành, hoàn toàn xứng đáng địa trở thành xuống giới bên trong cường đại nhất lại phồn hoa sinh linh hội tụ chỗ. Bộ tộc Phượng Hoàng ở chỗ này chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo, cái kia muôn hình muôn vẻ Phượng Hoàng tộc bầy đủ có vài chục nhiều, mỗi một tộc đều tản ra đặc biệt mà khí tức cổ xưa. Giờ phút này, Cố Trường Thanh lặng lặng địa đứng lặng tại một tòa tên là Sắn Đồng phía trên đại thế giới, phía dưới thì là lít nha lít nhít, hàng trăm triệu Phượng Hoàng. Cái kia phô thiên cái địa Phượng Hoàng thân ảnh, như một mảnh chói lọi mà hùng vĩ hòa bân. "Nhân tộc, nơi đây chính là chân Phượng lão tổ đạo tràng, há lại cho ngươi như vậy tùy ý tự tiện xông vào." Một đầu toàn thân thiêu đốt lên liệt liệt màu đỏ hỏa diễm Phượng Hoàng, thanh âm lạnh như băng quát, cái kia thanh âm phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Bản đế nói, chỉ cầu chân Phượng một giọt tinh huyết, một khi thu hoạch được tinh huyết, bản đế tự sẽ rời đi, tuyệt không dây dưa. Cố Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại lộ ra kiên định cùng chấp nhất. "Tinh huyết, nhân tộc, coi như ngươi là cao quý đại đế, cũng không thể làm nhục như vậy chân Phượng lão tổ. Ngươi có biết cái kia tinh huyết đối với chân Phượng nhất tộc tới nói là bực nào trọng yếu, há lại ngươi một câu liền có thể đòi hỏi." Đầu này Phượng Hoàng trợn mắt tròn xoe, ngọn lửa trên người nhảy lên đến càng thêm kịch liệt. Bản đế tự nhiên biết tinh huyết tầm quan trọng, cho nên cũng sẽ không vô duyên vô cớ địa tác thủ. Bản đế nguyện lấy cái này mấy món đế khí cùng một bộ vô cùng to lớn tinh không cự thú thi thể làm giao dịch, như thế, có thể. Cố Trường Thanh đang khi nói chuyện, vài kiện tản ra phong cách cổ xưa mà khí tức cường đại đế khí cùng một bộ còn tựa như núi cao khổng lồ tinh không cự thú thi thể đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Đông đảo Phượng Hoàng thấy tình cảnh này, trong lòng đều là đột nhiên chấn động, từ những này đế khí khí tức đến xem, hiển nhiên đều không phải là trước mắt vị này nhân tộc đại đế mình, điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. Xem ra, đây là một tôn thực lực khá không tệ cực đạo đại đế, hắn thực lực thâm bất khả trắc, thủ đoạn cũng là phi thường người có thể bằng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lâm vào một loại vi diệu trong giằng co, bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có một trận kinh thiên động địa phong bạo ở chỗ này nhấc lên. Vị này nhân tộc đạo hữu, có thể là đến từ Huyền Thiên đại lục. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy êm tai nhưng lại lộ ra uy nghiêm nữ tử thanh âm từ phía dưới bên trong đại thế giới ung dung truyền đến. Không sai. Cố Trường Thanh thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu một cái. Không ngờ tới, Huyền Thiên đại lục có thể sinh ra người như ngươi tộc đại đế. Quả nhiên là tuế nguyệt không tha người a. Chân Phượng thanh âm bên trong mang theo một chút ngoài ý muốn cùng cảm khái. Tại nó thời đại xa xôi kia, nhân tộc bất quá là không có ý nghĩa tiểu tộc thôi, nó căn bản không ngờ tới, rời đi Huyền Thiên đại lục ngàn vạn năm về sau, lại có nhân tộc có thể bước vào đại đế cảnh, với lại từ khí tức phán đoán, còn không phải phổ thông đại đế. Nhất tộc mạnh yếu ai còn nói đến chuẩn đâu. Không biết đạo hữu có thể nguyện nhịn đau cùng bản đế trao đổi một giọt tinh huyết. Nếu như những này còn không hài lòng, bản đế về sau lại tìm một chút đế dược tới. Cố Trường Thanh ánh mắt thành khẩn nhìn hướng chân phượng vị trí. Ha ha, không cần, đạo hữu những vật này bản phượng có thể đáp ứng ngươi trao đổi, nhưng bản phượng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Chân phượng thanh âm bên trong mang theo một tia hiếu kỳ. Đạo hữu mời nói. Cố Trường Thanh có chút chắc tay. Ngươi cầu ta cái này chân phượng tinh huyết để làm gì? Bản đế có một tôn nữ, trời sinh có được thần phượng thể, chuyên tới để tìm đạo hữu cầu một giọt chân phượng tinh huyết, lấy trợ nàng tốt hơn địa tu luyện cùng trưởng thành. Cố Trường Thanh như nói thật nói. Thần phượng thể. Chân phượng nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn, nó cái kia ẩn nút trong bóng tối trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nó không nghĩ tới lại sẽ nghe được như thế hiếm thấy thể chất, cái này thần phượng thể thế nhưng là vạn người không được một thể chất đặc thù, khó trách vị này nhân tộc đại đế sẽ như thế tốn công tốn sức đến đây cầu máu tươi của nó. Trong lúc nhất thời, chân phượng rơi vào trong trầm tư, tự hỏi ở trong đó lợi và hại cùng thâm ý mà Cố Trường Thanh thì đứng bình tĩnh ở nơi đó, chờ đợi chân phượng đáp lại, bầu không khí trở nên có chút vi diệu bắt đầu. Sau một hồi lâu, đạo hữu, những này đế khí cùng cố kia tinh không cự thú thi thể ngươi liền thu hồi đi. Bản phượng tinh huyết nguyện ý đưa tiễn. Cái kia thanh thúy thanh âm ung dung truyền đến, vừa dứt lời, chỉ gặp một đạo tóc đỏ hồng y di tuyệt mỹ nữ tử như tiểu thuấn di xuất hiện tại Cố Trường Thanh trước mắt. Dáng người của nàng điệu điệu, tóc đỏ như ngọn lửa phiêu động, thân bên trên tán phát lấy một loại cổ lão mà cao quý khí tức. Sau đó, chỉ gặp nàng ngọc thủ nhẹ giơ lên, tại lồng ngực của nó chỗ có chói lọi quang mang phun trào, thời gian dần qua ngưng tụ ra ba giọt chân phượng tinh huyết. Cái kia ba giọt tinh huyết tựa như ba viên sáng chói hồng ngọc, tản ra nóng bỏng mà thần bí quang mang. Nhìn xem bay tới ba giọt tinh huyết, Cố Trường Thanh cũng không có lập tức đưa tay nhận lấy, bởi vì hắn thật sâu biết một cái đạo lý, thế gian này miễn phí đồ vật thường thường là đắt nhất. ánh mắt của hắn thâm thúy mà nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, chậm rãi mở miệng nói, "Đạo hữu, ở trong đó phải chăng có cái gì nguyên do? Bản đế mặc dù khát vọng cái này chân phượng tinh huyết, nhưng cũng không muốn thiếu không minh bạch nhân tình. Mong rằng đạo hữu chỉ rõ, cũng tốt để bản đế nắm chắc trong lòng." Cố Trường Thanh thanh âm trầm ổn mà hữu lực, tại cái này điên tĩnh bầu không khí bên trong rõ ràng có thể nghe. "Ha ha, đạo hữu nói đùa, bản phượng chỉ là không muốn một vị người mang thần phượng thể tuyệt thế thiên tài như vậy cô đơn thôi." Chân phượng cái kia dễ nghe êm tai thanh âm vang lên, mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, nhưng mà nụ cười kia lại tựa hồ như cũng không đến đáy mắt. "Có đúng không?" Cố Trường Thanh có thể không tin chuyện hoang đường của nó, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, nhìn chằm chằm chân phượng cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp, tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của nàng trông được ra một chút manh mối. Chân phượng gặp Cố Trường Thanh không có tin tưởng nó, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái kia tóc đỏ có chút phiêu động, phảng phất tiêu đốt hỏa diễm đang nhảy nhót. Nàng cái kia tinh xảo trên khuôn mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, sau đó mắt thần biến đến có chút thâm thúy bắt đầu, chậm rãi nói ra, "Cố đạo hữu, thứ không dám giấu giếm, chúng ta chân phượng nhất tộc từ xưa đến nay liền cùng thần phượng thể có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bây giờ nhìn thấy có thần phượng thể người xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh cảm khái cùng chờ mong, lúc này mới cam nguyện đưa ra tinh huyết, chỉ hy vọng cái này có được thần phượng thể hậu bối có thể chân chính trưởng thành bắt đầu, cũng coi là đối với tộc ta qua lại một loại an ủi a." Chân phượng thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác phiền muộn, phảng phất nhớ lại một ít xa xôi chuyện cũ. Cố Trường Thanh nghe nàng, trong lòng y nguyên duy trì cảnh giác, nhưng cũng không nhịn được đối chân phượng nhất tộc cùng thần phượng thể quan hệ sinh ra hiếu kỳ. "Cố đạo hữu, thần phượng thể chính là ta bộ tộc Phượng Hoàng thủy tổ thần phượng còn sót lại tại cái này giới huyết mạch chi lực. Tại cái kia xa xôi hàng thời kỳ cổ, thủy tổ thần phượng từng quân lâm phiến tiên địa này, hắn uy trấn tiên động địa. Mà tại hạ giới dài dằng dặc trong lịch sử, cũng xác thực xuất hiện qua thủy tổ thần phượng thể, loại thể chất này không cực hạn tại bất kỳ chủng tộc nào, nó phảng phất là thiên địa sủng nhi, thần bí mà cường đại. Nhưng mà, loại thể chất này đản sinh quy luật lại như là cái kia ẩn tàng trong mê vụ đáp án, không thể nào biết được, khó mà nắm lấy. Mỗi một lần thần phượng thể xuất hiện, đều giống như trời cao ban cho một phần đặc biệt lễ vật, để cho chúng ta đã kinh hỉ lại kính sợ. Có lẽ, đây chính là thủy tổ thần phượng đối thế gian này một loại đặc thù an bài đi, mà chúng ta cũng chỉ có thể tại cái này thần bí vận mệnh quỹ tích bên trong đi tìm kiếm, đi truy tầm. Đồng thời thần phượng thể cũng có thể làm cho người mang thần phượng thể sinh linh hóa thành bộ tộc phượng hoàng, đây cũng là ta một điểm tư tâm. Chân phượng lời nói càng phát ra trầm thấp mà giàu có bận bị, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo chữ nặng phất lượng, để Cố Trường Thanh lâm vào càng sâu trong suy tư. Chương 71. Luyện hóa chân phượng tinh huyết, tiểu thang viên kinh khủng tăng lên nói như vậy tiểu thang viên người mang thần phượng thể, về sau có thể sẽ hóa thành bộ tộc phượng hoàng. Cố Trường Thanh âm thầm nghĩ đến, bất quá phượng hoàng liền phượng hoàng đi, làm thần thú tổng so với người bình thường muốn tốt không thiếu. Dù vậy, nhưng bản đế cũng không thể cứ như vậy nhận lấy. Cố Trường Thanh nói xong liền đem cái kia mấy món đế khí cùng tinh không cự thú thi thể đưa qua, sau đó thu hồi cái kia ba giọt chân phượng tinh huyết. Đối với cái này chân phượng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói gì thêm, nói thế nào cũng là đế khí cùng đại đế cấp tinh không cự thú thi thể, đây cũng không phải là nát đường cái đồ vật. Đạo hữu như thế chân phượng có chút trầm ngâm, ngược lại để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bực này vật chất quý, đạo hữu đúng là không chút do dự trả lại, quyền kia phượng cũng không khách khí với đạo hữu. Cố Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt, ta làm việc từ trước đến nay tùy tâm, những này đế khí tinh không cự thú thi thể mặc dù chân quý, nhưng đối bản đế cũng không tác dụng quá lớn. Còn nữa, ta cùng tiểu thang viên hữu duyên, có thể giúp nàng ngày sau có thành tựu, cũng là ta chỗ nguyện. Lời nói kia bình tĩnh mà kiên định, phảng phất như nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Chân phượng ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Cố Trường Thanh, như muốn đem linh hồn của hắn đều xem thấu, đạo hữu cao thượng, ta mặc cảm. Chân phượng trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng cảm khái, thần tình kia lộ ra vô cùng chân thành. Cố Trường Thanh nhẹ nhàng khoát tay, đã đến thần phượng tinh huyết, quyền kia đế cũng theo đó cáo tử. Ngữ khí của hắn quả quyết kiên quyết, không mang theo do dự chút nào. Cố Trường Thanh nói xong, liền muốn ly khai, hắn cái này phân thân đi ra cũng đã nhiều ngày, bây giờ sự tình đã hoàn thành vẫn là tận lực trở về. Thân ảnh của hắn trong gió hơi có vẻ cô tịch, nhưng lại lộ ra một cố kiên quyết khí thế. Đạo hữu không bằng tiến bản phượng đạo tràng uống một chén trà lại đi. Chân phượng lên tiếng giữ lại, thanh âm bên trong mang theo vài phần khẩn thiết. Không cần, bản đế đi ra đã lâu, là thời điểm trở về. Cố Trường Thanh khẽ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh như trước như nước. Đã như vậy, quyền kia phượng liền không giữ lại đạo hữu, ngày sau đạo hữu nếu có rảnh rỗi, có thể tới đây cùng bản phượng nhất cùng vòng nói. Chân phượng khẽ thở dài một cái, trong mắt mang theo một chút tiếc nuối, mong rằng đạo hữu chớ có quên hôm nay ước hẹn. Cố Trường Thanh thân hình chưa ngừng, chỉ là xa xa truyền đến một câu, nếu có nhàn hạ, định làm phó ước. Sau đó, thân ảnh của hắn liền biến mất ở bên ngông chân trời, chỉ để lại chân phượng tại nguyên chỗ, thật lâu ngóng nhìn hắn rời đi phương hướng. Phượng tổ, ngài vì sao muốn như thế định đoạt vị này nhân tộc đại đế? Chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng đại đế chừng hai tay số lượng, coi như ngài không đem mình chân phượng tinh huyết cho hắn, hắn cũng không thể tránh được. Đầu kia liệt màu đỏ hỏa diễm Phượng Hoàng lên tiếng nói, thanh âm bên trong mang theo một chút không hiểu. Ngươi không hiểu, người này thực lực phi phàm có lẽ có thể cùng năm đó Hạo Thiên đế tương xứng. Chân phượng chậm rãi nói ra, ngữ khí trầm trọng. Hạo Thiên đế, người này tộc cường đại như thế. Màu đỏ hỏa diễm Phượng Hoàng nghe vậy, hai mắt trợn lên, trong ánh mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, cái kia vẻ sợ hai phảng phất khắc vào sâu trong linh hồn. Hạo Thiên đế còn tại hạ giới thời điểm liền đến Quang Ngô đồng giới vực, hắn nhưng là cái nhân vật hung ác. Năm đó, hắn lẻ loi một mình, không sợ hai chút nào xâm nhập bộ tộc Phượng Hoàng lãnh địa, tại trước mắt bao người, lại chạm giết bọn hắn bộ tộc Phượng Hoàng đại đế, sau đó nên ngang rời đi. Ngay cả lúc ấy Phượng Hoàng tộc ba vị Phượng tổ cùng nhau xuất thủ, đều không để lại cái này thần bí mà sinh linh mạnh mẽ. Có thể nói là cực hạn tồn tại cường đại, đến nay vẫn là bộ tộc Phượng Hoàng trong lòng không cách nào ma diệt bóng ma. Huyền Thiên Đại Lục. Thời gian nhoáng một cái liền đi qua một năm. Lúc này Trường Thanh Thánh địa phía sau núi bên trong, một đạo năng lượng màu đỏ thám phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem chúng quanh bầu trời nhuộm đỏ bừng, năng lượng cường đại ba độ bao phủ Thanh Xuyên vực hơn phân nửa. Một tiếng minh lệ Phượng Hoàng tiếng vang triệt toàn bộ Trường Thanh Thánh địa, cái kia thanh âm phảng phất đến từ viễn cổ, mang theo vô tận uy nghiêm cùng thần bí, làm cả thánh địa sinh linh cũng vì đó rung động. Đây là tiểu thang viên triệt để luyện hóa chân phượng tinh huyết sao? Đã mang theo Trường Thanh Thánh địa đám trẻ con lịch luyện trở về, Tiêu Dư trầm giọng nói, hắn chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt mang theo suy tư cùng chờ mong. Ai, không nghĩ tới tiểu thang viên thiên phú khủng bố như thế, chúng ta bên ngoài lịch luyện hơn một năm cũng bất quá bước vào sinh tử cảnh, lần này sợ là nàng bước vào vương hậu cảnh. Một vị hài đồng vô cùng hâm mộ nói ra, cái kia non nớt gương mặt bên trên tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hướng tới. Thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng không cố gắng cho dù có lại cao hơn thiên phú cũng là uổng phí. Thiên phú liền như là sáng chói bảo thạch, như không thông qua tỉ mỉ tạo hình cùng ma luyện, cũng chỉ có thể mai một tại bụi bặm bên trong, không cách nào tách ra hắn vốn có quan mang. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, về sau muốn siêu việt tiểu thang viên, liền cho ta càng thêm cố gắng. Tiêu Dư đối một đám trẻ con nghiêm túc nói ra, ánh mắt của hắn kiên định mà hữu lực, quét mắt mỗi một đứa bé. "Là, Tiêu Dư tiên sinh, chúng ta định làm dốc hết toàn lực, không nói siêu việt tiểu thang viên tối thiểu cũng có thể đuổi theo cước bộ của nàng." Bọn nhỏ cùng kêu lên đáp lại, thanh âm thanh thúy mà vang dội, mang theo tràn đầy quyết tâm. "Không sai, xem ra một năm này lịch luyện đối với các ngươi là hữu dụng chỗ." Tiêu Dư trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, khẽ gật đầu. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau lúc, phía sau núi dị tượng cũng dần dần biến mất, hiển nhiên tiểu thang viên đã luyện hóa chân phượng tinh huyết. Tiểu thang viên như thế thiên phú, nếu có thể tiếp tục hăm hở tiến lên, tương lai tất thành đại khí. Mà các ngươi cũng chớ có bởi vì nhất thời chênh lệch mà nhục chí, chỉ muốn kiên trì không ngừng, luôn có một ngày có thể gắng sức đuổi theo. Tiêu Dư thấm tía khích lệ bọn nhỏ, nhớ kỹ, các ngươi thiên phú cũng không yếu, cố gắng cùng kiên trì mới là thông hướng con đường cường giả nền tảng. Là, Tiêu Dư tiên sinh. Phía sau núi, Cố Trường Thanh cùng Tử Không mấy người ánh mắt chuyên chú nhìn xem như thoát thai hoán cốt tiểu thang viên, khóe miệng không khỏi toát ra một vòng vui mừng mỉm cười. Hắc hắc, gia gia tiểu thang viên hiện tại cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Tiểu thang viên hưng phấn không thôi, như gió chạy đến Cố Trường Thanh bên cạnh, kích động nói ra. Nàng gái kia sáng tỏ trong đôi mắt lóe ra quan mang, khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng lên. Nàng một thân tu vi đã đi vào vương hậu cảnh, cái này tiến triển có thể nói là hết sức kinh người. Tại 9 tháng trước Cố Trường Thanh phân thân cầm lại chân phượng tinh huyết về sau, tiểu thang viên liền bắt đầu toàn tâm luyện hóa bắt đầu. Bây giờ, một giọt tinh huyết đã bị nàng thành công luyện hóa, năm tuổi nàng đã là vương hậu cảnh cường giả. Nếu không phải Cố Trường Thanh tận lực áp chế, lấy thiên phú của nàng cùng tiềm lực, sợ là thành thánh cũng có thể. Chân phượng tinh huyết chủ yếu nhất là triệt để khai phát nàng thần thuộc thể, có này thần thể mang theo, liền xem như địa cảnh vương hầu đều không phải là đối thủ của nàng, cho dù là đối mặt thiên cảnh vương hầu, nàng cũng có sức đánh một trận. Tiểu thang viên bây giờ người thần phượng thể đã khai phát, thực lực cũng đi vào vương hầu cảnh, nhưng nội tình vẫn còn có chút yếu, trong khoảng thời gian này người liền bỏ lên trong thánh địa thông thiên tháp. Cố Trường Thanh thần sắc ôn hòa, thầm thì nói ra. Là, ra ra. Tiểu thang viên nhẹ giọng đáp, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Đợt, các minh đệ sách này, tác giả muốn kết thúc, sách đo dậy không nổi, đã mở một bản sách mới. Số liệu so bản này được không thiếu. Chương 72. Tiểu thang viên độ kiếp, cấm kỵ ăn cướp cửu cửu tiên kiếp thời gian đung dùng, như thời gian qua nhanh, thoáng qua ở giữa, đã trải qua 20 cái xuân hạ thu đông. Hôm nay, nhất định là không bình thường một ngày, đem bị khắc sâu tại Tuế Nguyệt Trường quyển bên trong. Tiểu thang viên thành thánh. Tại Trường Thanh Thánh địa trên không, lôi kiếp long lánh, giống như sáng chói tinh hà treo ngược, đây chính là thành thánh cần phải trải qua thiên địa lôi kiếp. Phía dưới, Cố Trường Thanh đứng chắc tay, bên cạnh Vương Bình, Tiêu Dư mấy người cũng đều thần sắc trang nghiêm, lặng lặng địa ngắm nhìn không trung cái kia hiểu điệu tuyệt mỹ. Dáng người thước tha nữ tử, chỉ gặp nàng cái kia khiết trắng như ngọc hai tay, ở không trung ưu nhã bóp lấy thần bí pháp quyết, động tác nước chảy mây trôi, phảng phất cùng thiên địa phù hợp. Từng đạo kinh khủng đến cực điểm lôi kiếp tại trên bầu trời lăn lộn gào thét, còn như phẫn nộ cự lòng, muốn đem thế gian này hết thảy đều thôn vệ hủy diệt. Nhưng nữ tử kia lại thần sắc ung dung, trong đôi mắt đẹp lóe ra kiên định quan mang, tựa hồ cái này đẩy trời lôi kiếp ở trong mắt nàng bất quá là không có ý nghĩa khảo nghiệm. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, một đạo ngân xả từ trên trời giáng xuống. Tới tốt lắm. Tiểu thang viên kêu quát một tiếng, từng đạo phù văn xuất hiện trước người, lập tức tương hỗ tương ứng, một cái từ đạo pháp kết thành vòng bảo hộ trong nháy mắt đưa nàng bao phủ trong đó. Vòng bảo hộ kia phía trên, quang mang lưu chuyển, phù văn long lánh, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Lôi kiếp chi lực cầm vang nện ở vòng bảo hộ phía trên, kích thích tầng tầng gợn sóng, điện mang bốn phía. Tiểu thang viên cắn chặt răng ngà, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong cơ thể pháp lực liên tục không ngừng địa rót vào vòng bảo hộ bên trong, lấy duy trì hắn vững chắc. Trên bầu trời lôi kiếp càng cuồng bạo, liên tiếp lôi điện điên cuồng địa chút xuống, toàn bộ không gian đều bị chiếu lên giống như ban ngày. Ánh sáng chói mắt để cho người ta cơ hồ mở mắt không ra, năng lượng ba động khủng bố lệnh không khí chúng quanh đều trở nên nóng rực vô cùng. Mà tiểu thang viên thân ở trong đó, thân hình nhưng thủy chung kiên định không thay đổi, cái kia mỹ lệ khuôn mặt tại lôi quang chiếu rọi lộ ra càng kiên nghị. Nàng dáng người thẳng tắp, giống như một tòa sừng sững không ngã sơn phong mặc cho lôi điện như thế nào tàn phá bừa bãi, đều không thể để nàng có chút lùi bước. Mỗi một tia chớp trùng kích, đều để vòng bảo hộ phát ra trận trận run rẩy cùng bù bù, lực lượng cường đại cơ hồ muốn đem vòng bảo hộ xé rách. Nhưng tiểu thang viên trong mắt quang mang lại chưa bao giờ có chút nào ảm đạm, trong ánh mắt của nàng tràn đầy quyết tuyệt cùng dũng khí. Thỉnh thoảng vòng bảo hộ kia đột nhiên bị lôi kiếp đánh tan, nhưng tiểu thang viên trực tiếp phi thân lên, dùng nhục thân chống đỡ tiếp xuống lôi kiếp. Máu tươi từ da thịt của nàng nhỏ xuống, nhuộm đỏ quần áo của nàng, nàng xoa tóc dài, phát ra gầm thét thanh âm, cái kia thanh âm bên trong bao hàm lấy bất khuất cùng chống lại. Một đạo phượng hoàng hư ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn, cái kia hư ảnh sinh động như thật, phảng phất muốn tránh thoát trói buộc, bay lượn cửu thiên. Phượng hoàng trên thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, cùng lôi kiếp lẫn nhau chống lại, khiến cho nhiệt độ trung quanh kịch liệt lên cao. Nàng biết rõ, đây là nàng trên con đường tu hành cần phải trải qua gặp chắc trở, chỉ có gắng vượt qua mới có thể đạp vào cảnh giới càng cao hơn. Trung quanh tiếng gió rít gào, cắt bay đá chạy, mà tiểu thang viên tâm lại đắm chìm trong cùng lôi kiếp đối kháng bên trong, ý chí của nàng như sắt thép cứng rắn, thể phải tại cái này đẩy trời trong lôi kiếp phá kén thành bướm. Này lôi kiếp là tựa như là cựu cựu thiên kiếp. Tiêu Dư nhìn thấy tiểu thang viên trọn vẹn khiên 64 đạo lôi kiếp về sau, không trung mây đen còn chưa tan đi, từng đạo màu đỏ lôi kiếp đột nhiên tại vân trung xuyên qua. Cái kia màu đỏ lôi kiếp tựa như từng đầu giữ tợn hỏa long, dương nhanh muốn bước, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tiêu tiên sinh, tiểu thang viên cái này cựu cựu thiên kiếp cùng với những cái khác có cái gì khác biệt sao? Liễu Lâm hiếu kỳ lên tiếng dò hỏi, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương. Liễu cô nương, ngươi phải biết bình thường thánh cảnh chỉ cần độ 36 lượt thiên kiếp liền có thể, liền xem như năm đó ta cũng bất quá độ 49 lượt thiên kiếp mà thôi. Tiêu Dư mặt sắc mặt nghiêm trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời lôi kiếp. Nói như vậy tiểu thang viên chẳng phải là rất nguy hiểm? Liễu Lâm có chút lo lắng nói, nàng song tay nắm chặt, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Có ta ở đây tiểu thang viên không ngại, chẳng qua nếu như ngay cả cái này đều không chịu được, vậy cái này thần phượng thể cũng quá không tác dụng. Cố Trường Thanh trầm giọng nói. Hắn biểu lộ nghiêm túc, trong mắt lưu quang hiện lên, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc. Không trung tích xúc đã lâu màu đỏ lôi kiếp ầm vang rơi xuống, giống như một đầu cuồng bạo hỏa long, dương nhanh múa vút nhào về phía mặt đất. Tiểu thang viên toàn thân toát ra màu đỏ hỏa diễm, ngọn lửa kia cháy hùng hực, nóng bỏng mà cuồng bạo, bay thẳng lôi kiếp mà đi. Trong lúc nhất thời, tiểu thang viên cái kia đạo thân ảnh gầy yếu tại cái này cuồng bạo năng lượng trùng kích bên trong lộ ra nhỏ bé như vậy mà kiên định. Nàng ngọn lửa trên người cùng lôi kiếp đụng vào nhau, tách ra chói lọi quang mang, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất khói lửa. Không khí chung quanh đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bật mèo, phát ra tư tư tiếng vang. Tiểu thang viên cắn chặt hàm răng, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, nàng dùng hết toàn lực chống cự lại lôi kiếp trùng kích, mỗi một tấc da thịt đều đang chịu đựng áp lực cực lớn, nhưng trong ánh mắt của nàng lại tràn đầy bất khuất cùng kiên nghị. Ầm ầm, màu đỏ lôi kiếp lần nữa rơi xuống, lần này so sánh với một đạo lôi kiếp uy lực còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, cái kia mãnh liệt năng lượng như là một tòa sụp đổ sơn phong, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế đè xuống. Tiểu thang viên vẫn như cũ không sợ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lần nữa như mũi tên xông tới. Trên người nàng màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt đến càng mãnh liệt, phảng phất muốn cùng cái này lôi kiếp nhất so sánh. Ầm ầm, cứ như vậy liên tiếp mấy chục lần, mỗi một lần lôi kiếp rơi xuống đều nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ thiên địa đều tại cái này lực lượng cuồng bạo hạ run rẩy. Tiểu thang viên tại thứ 72 đạo lôi kiếp bị đánh rơi trên mặt đất, thân thể của nàng nặng nề mà đập xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Nguyên bản sáng tỏ đôi mắt giờ phút này trở nên có chút tạm đạm, nhưng này bất khuất quang mang còn tại đáy mắt lấp lóe. Quần áo của nàng vỡ vụn không chịu nổi, lộ ra bị lôi kiếp thiêu đốt đến cháy đen da thịt, máu tươi từ miệng vết thương chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Mọi người chung quanh đều nín thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên nàng, trong lòng vì nàng lau một vệt mồ hôi. Nhưng mà, tiểu thang viên ngón tay có chút giật giật, đó là nàng ở sâu trong nội tâm ương ngạnh ý chí thể hiện, phảng phất tại nói cho tất cả mọi người, nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta tiểu thang viên là muốn siêu việt ngài thôn trưởng nữ nhân, làm sao có thể ở chỗ này ngã xuống? A. Tiểu thang viên kéo lấy cả người là thương thân thể chậm rãi đứng dậy, thanh âm mặc dù suy yếu lại lộ ra kiên định. Nàng ngồi động một cái, cũng có thể làm cho người cảm nhận được cái kia toàn tâm đau đớn, có thể ánh mắt của nàng lại càng quật cường. Nàng đối bầu trời lôi kiếp phát ra không cam lòng gầm thét, cái kia thanh âm bên trong bao hàm lấy bất khuất cùng quyết tuyệt. Anh. Đột nhiên một đầu thần phượng từ trong cơ thể nàng bay ra, thần phượng quanh thân tản ra hào quang sáng chói, khí tức cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra. Thần phượng vây quanh tiểu thang viên xoay quanh, trực tiếp lệnh tiểu thang viên thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng lấy. Đến chiến. Tiểu thang viên hét lớn một tiếng, khí thế như hồng, nàng phóng lên tận trời, nên tiếp thứ 73 đạo lôi kiếp. Lần này, lôi kiếp phảng phất bị chọc giận, uy lực so trước đó cường hãn hơn, giống như một đầu gáo thét lôi long, dương nhanh múa bước nào về phía tiểu thang viên. Tiểu thang viên không sợ hãi chút nào, nàng ngọn lửa trên người thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, cùng cái kia lôi long kịch liệt địa đụng vào nhau. Trong chốc lát, quang mang lóa mắt, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu lên giống như ban ngày. Không gian chung quanh đều tại cái này cường đại trùng kích vào trở nên bặm mẻo, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Nhưng tiểu thang viên thân ảnh tại cái này lực lượng cuồng bạo bên trong lại sừng sững không ngã, ánh mắt của nàng càng kiên nghị, thề muốn xông ra cái này trùng điệp nan quan. Chương 73. Tiểu thang viên độ kiếp thành công ầm ầm. Thiên lôi lần nữa nổ vang, mây đen cuồn cuộn, để ép vạn vật đều không thở nổi. Liên tiếp lục đạo thiên lôi rơi xuống, huyền hóa thành 6 đầu lôi long thẳng hướng tiểu thang viên. Tiểu thang viên ánh mắt kiên nghị, nhu nhược thân thể tại cái này mênh mông thiên uy phía dưới lại lộ ra vô cùng bất cường. Nàng nắm chặt song quyền, quanh thân tản mát ra một cỗ thần bí quang mang. Cuồng phong gào thét lấy, thổi loạn nàng sợi tóc, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung chưa từ cái kia 6 đầu lôi long trên thân rời nửa phần. 6 đầu lôi long dương nhanh múa đuốt, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía tiểu thang viên đánh tới. Vờn quanh tại tiểu thang viên bên người thần phượng không chút do dự, phát ra một tiếng kêu to, xông về phía cái kia 6 đầu lôi long.
Trong lúc nhất thời một phượng sáu long trên không trung chiến đấu, mây đen bao phủ bầu trời thoáng chốc ánh lửa cùng lôi quang lấp lóe. Anh, thân phượng bị trong đó một đầu lôi long hung hăng đánh trúng, thân thể run lên, quang mang trong nháy mắt tạm đạm mấy phần. Nhưng nó vẫn không có lùi bước, lại lần nữa vỗ cánh, mang theo ý chí bất khuất, một lần nữa nhào về phía lôi long. Tiểu Thang Viên mắt sáng như đuốc, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn. Theo động tác của nàng, trung quanh thần bí quang mang càng cường thịnh, lại tạo thành một tầng bảo hộ kết giới, đưa nàng chăm chú bảo vệ. Nhưng mà, cái kia sáu đầu lôi long dường như bị chọc giận, bọn chúng cùng kêu lên gào thét, lôi điện chi lực càng cuồng bạo. Lôi long đan vào lẫn nhau, tạo thành một trường to lớn lôi điện chi võng, hướng phía Tiểu Thang Viên cùng Thần Phượng bao phủ xuống. Tiểu Thang Viên khẽ kêu một tiếng, đem tự thân lực lượng toàn bộ rót vào Thần Phượng bên trong. Thần Phượng ngửa mặt lên trời hít dài, quanh thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, phản phất muốn đem cái này thiên địa đều đốt cháy hầu như không còn. Nó bỗng nhiên phóng tới cái kia lôi điện chi võng, cùng lôi long triển khai sau cùng quyết tử đấu tranh. Ầm ầm, đột nhiên ô vân trung rơi xuống sau cùng hai đạo lôi kiếp, lấy không thể ngăn cản uy thế thẳng hướng Tiểu Thang Viên. Cái kia hai đạo lôi kiếp tựa như trụ trời khuynh đảo, mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng. Tiểu Thang Viên cắn chặt hàm răng, trên trán mồ hôi lan xuống, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo phù văn thần bí tại trước người nàng hiện hiện, ý đồ ngăn cản cái này một kích chí mạng. Nhưng mà cái kia hai đạo lôi kiếp uy lực không thể khinh thường. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, thần phượng trực tiếp bị oanh trở thành mảnh vỡ, hào quang sáng chói trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang rơi xuống. Tiểu Thang Viên cũng như diều đứt dây rơi xuống từ trên không, quần áo của nàng tại trong cuồng phong liệt liệt rung động, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Phía dưới đám người giật mình. "Tiểu Thang Viên!" Liêu Lâm hoảng sợ nói, liền muốn liều lĩnh xông lên phía trước. Hai tròng mắt của nàng bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. "Liêu cô đương, chớ có sốt ruột, ngươi bây giờ tiến lên sẽ chỉ bị lôi kiếp tác động đến." Tiêu Dư thì đưa tay đưa nàng ngăn lại, sắc mặt của hắn đồng dạng nghiêm trọng, nhưng coi như trấn định. "Tiêu tiên sinh cái kia, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Thang Viên sẽ không xảy ra chuyện a?" Liêu Lâm âm thanh run rẩy, hai tay nắm chặt Tiêu Dư ống tay áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. "An tâm chớ đổi, đại nhân cũng chưa từng bối rối, chắc hẳn Tiểu Thang Viên nhất định có thể biến nguy thành an." Tiêu Dư an ủi Liêu Lâm, nhưng hắn ánh mắt của mình cũng chăm chú nhìn Tiểu Thang Viên rơi xuống phương hướng, trong lòng đồng dạng tâm thần bất định bất an. Mà lúc này Cố Trường Thanh, ánh mắt lóe ra lưu quang, trong vầng hào quang đã có một chút khẩn trương, lại có chờ mong. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa lại lần nữa bay nhào hướng Tiểu Thang Viên tám đạo thiên lôi, thần sắc chuyên chú đến phảng phất hết thảy xung quanh đều đã không tồn tại. Mắt thấy thiên lôi liền muốn bổ vào Tiểu Thang Viên trên thân lúc, trong chốc lát, thần phượng chi hỏa niết bàn chủ sinh. Ngọn lửa kia không còn là trước đó hừng hực chi thế, mà là mang theo một loại thần bí, làm cho người rung động lực lượng. Thần phượng kêu to vang lên lần nữa, thanh âm xuyên tấu vân tiêu, phảng phất đến từ viễn cổ kêu gọi. Vô tận màu đỏ hỏa diễm phun trào hướng cái kia tám đạo thiên lôi. Hỏa diễm như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, mỗi một đóa hỏa diễm đều tựa hồ ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng bất khuất. Cái kia nóng bỏng nhiệt độ, để không khí chung quanh đều trở nên vặn vẹo bắt đầu, không gian đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chôn xé rách. Nguyên bản bầu trời xuất hiện một cái to lớn màu đen vết nứt. Cái kia tám đạo thiên lôi không có bất kỳ cái gì sức chống cự, trực tiếp bị liệt diễm phân diệt, ngay cả một tia cặn bã cũng không lưu lại. Thiên lôi tiếng oanh minh im bặt mà dừng, chỉ còn lại hỏa diễm thiêu đốt hô hô âm thanh. Mây đen tan đi, vết nứt khôi phục như lúc ban đầu, có thể cái kia ngắn ngủi kinh tâm động phách lại sâu sâu lạc ấn tại mỗi một cái người chứng kiến trong lòng. Nếu như không phải không trung đứng ngạo nghệ thân ảnh kia, vừa rồi phát sinh hết thể giống như chưa hề phát sinh qua. Chỉ gặp Tiểu Thang Viên lực lượng pháp tắc phun ra ngoài, như là một cô vô hình dòng lũ, quét sạch thiên địa. Cái kia một đạo kinh khủng thánh nhân khí tức tràn ngập ra, chỗ đến, vạn vật im lặng, tựa hồ đều tại cái này vô thượng uy áp hạ run lẩy bẩy. Tiểu Thang Viên quanh thân quang mang long lánh, hắn trong đôi mắt hình như có tinh thần lưu chuyển, thâm thúy mà thần bí. Nàng có chút ngửa đầu, nhìn về phía cái kia lần nữa khôi phục trong suốt bầu trời, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, đó là đối tự thân thực lực cường đại tự tin, cũng là đối vận mệnh khiêu chiến không sợ. Hắn tay áo phiêu phiêu, tại trong gió nhẹ bay phất phới, tựa như một tôn bất hủ chiến thần, vĩnh hằng địa đứng lặng giữa phiến thiên địa này. Thánh, đây chính là thánh nhân cảnh sao? Liêu Lâm che miệng, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Nàng thanh nhã bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu kính nể. Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 20 năm Tiểu Thang Viên liền thành thánh cảnh vô thượng cường giả, mà nàng bây giờ mới bước vào địa cảnh vương hầu. Thân phượng thể tăng thêm chân phượng tinh huyết, cái này tối thiểu để Tiểu Thang Viên thiếu đi mấy trăm năm. Tiêu Dư nhíu mày, trong ánh mắt mang theo vài phần suy tư. Hắn thanh âm trầm ổn mà hữu lực, nhưng cũng khó nén trong lời nói một tia vẻ hâm mộ. "Ai, cái này tiểu bất điểm càng ngày càng mạnh, sợ là tại không lâu nữa ta đều khi dễ không được nàng, ta phải tranh thủ thời gian tu luyện mới được." Từ Không hai tay ôm ngực, trên mặt biểu lộ nhìn như bất đắc dĩ, kỳ thực lộ ra một cố kiên định. Hắn có chút nheo mắt lại, nhìn chăm chú lên không trùng Tiểu Thang Viên, trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn tại tu luyện trên đường phấn khởi tiến lên, tuyệt không thể bị xa xa bỏ lại đằng sau. "Này thiên phú, thành tựu đại đế không nói chơi." Vương Bình chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà nặng nề. Ánh mắt của hắn đồng dạng tập trung tại Tiểu Thang Viên trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng cùng chờ mong. "Ra ra, Tiểu Thang Viên thành công." Lúc này, Tiểu Thang Viên đã lơ lửng mà đến, nàng thanh âm thanh thúy êm tai, mang theo tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Nàng rơi vào Cố Trường Thanh bên cạnh, tiểu thiếu trên mặt tỏa ra nụ cười sáng lạ, tiến lên cười nói: "Không sai, lần này độ kiếp biểu hiện không tệ, đi, tối nay Trường Thanh Thánh Điện nâng yến chúc mừng." Cố Trường Thanh nhìn xem Tiểu Thang Viên bộ dáng chật vật, trong mắt tràn đầy từ ái cùng vui mừng. Hắn đầu tiên là sử dụng pháp thuật đem quản lý sạch sẽ, cái kia pháp thuật quang mang nhu hòa mà ấm áp, như là gió xuân phất qua,
trong nháy mắt để Tiểu Thang Viên khôi phục ngày xưa nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Sau đó, Cố Trường Thanh rũi ra bàn tay lớn, nhẹ nhàng địa vuốt vuốt Tiểu Thang Viên tóc cười nói: "Chương 74. Trở về Thái Nhất Tiên Đế Trung Ương Đạo vực yêu linh vực." Một chỗ màu đen thâm viên chỗ, một đạo tóc rối bù, thân hình có chút thân ảnh chật vật từ thâm viên bay ra. "Ha ha ha ha. 5 triệu năm, dòng dã 5 triệu năm bản đế cuối cùng từ cái kia đáng chết tiên giới trốn ra được. Ha 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 ha." Thân ảnh kia phát ra điên cuồng tiếng cười, thanh âm tại cái này tĩnh mịch trong sơn cốc quanh quẩn, chấn động đến chung quanh lá cây tuôn rơi rung động. Quần áo của hắn lam lũ, nguyên bản hoa lệ phục sức sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, lộ ra màu đồng cổ da thịt, phía trên hiện đầy răng khắp nơi vết sẹo, mỗi một đạo vết sẹo đều phảng phất nói hắn tại tiên giới bị khổ nan cùng tra tấn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô tận điên cuồng cùng tức hận, đó là bị cầm tù mấy năm sau đọc lại mà thành lửa giận. Con ngươi của hắn giống như thiêu đốt hỏa diễm, nóng bỏng mà nguy hiểm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cuồng phong gào thét lấy thổi qua, lay động cái kia xốp xít sợi tóc, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm, tiên giới đám kia ngụy quân tử, các ngươi cho bản đế chờ lấy, thù này không báo, thế không là người. Trên người hắn khí tức cuồng bạo mà hỗn loạn, không khí chung quanh đều bởi vì phẫn nộ của hắn mà trở nên bặm mẻo. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng bộc phát ra, phía dưới mấy chục vạn dặm địa vực trực tiếp bị phá hủy. Thiên Huyền Đại Lục, bản đế trở về. Đạo này thanh âm như quần quần kinh lôi, ầm vang nổ vang, trong nháy mắt truyền khắp Thiên Huyền Đại Lục mỗi một hẻo lánh. Hắn uy danh chi quần quần, phảng phất muốn đem thương khung đều đánh nứt ra đến. Vạn linh nghe này âm thanh, phải sợ hãi hoảng sợ địa nhau nhau nhìn lại. Cái này, đây là ta yêu tộc Thiên Đế trở về. Một đầu vương hầu cảnh yêu thú kích động đến toàn thân run rẩy, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt cùng vẻ hưng phấn, thần tình kia phảng phất gặp được thế gian nhân vật vĩ đại nhất. "Ân, vì sao không có yêu nên đón bản đế?" Thái Nhất lông mày nhíu chặt, sắc mặt trong nháy mắt ngưng tụ, phảng phất nhược thiên năm hàn sương, băng lãnh mà uy nghiêm. Ngay sau đó, cái kia mênh mông vô biên thần niệm trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ yêu linh vực, giống như một trường vô hình lưới lớn, không dung tha bất kỳ ngóc ngách nào. "Yêu đâu? Bản đế yêu đâu? Làm sao đều là thánh cảnh phía dưới sâu kiến?" Thái Nhất tức giận gào thét, thanh âm bên trong bao hàm lấy phẫn nộ cũng không hiểu. Chỉ gặp hắn tay cầm đống nhiên hướng về nơi xa vung lên, một cỗ cường đại vô cùng hấp lực đống nhiên bộc phát, một đầu thiên phẩm vương hầu cảnh khôn thú trong nháy mắt bị hắn nắm chặt trong tay. Cái kia khôn thú bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trói buộc, thân thể không tự chủ được run rẩy bắt đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tính sợ. Thái Nhất mắt sáng như nước, nhìn chằm chằm trong tay khôn thú, nghiêm nghị nói: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bản đế tộc đàn tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy?" "Thiên đế, đúng đúng." Yêu thú kia cảm thụ được Thái Nhất cường đại, "A đúng." Âm thanh run rẩy đến cơ hồ không thành hình, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo nó cái trán lăn xuống. Cái này khiến Thái Nhất cảm thấy cực độ không kiên nhẫn, chau mày, thử lạnh một tiếng, "Hừ, phế vật, ngay cả lời đều nói không rõ ràng." Lập tức, Thái Nhất không do dự nữa, trực tiếp thi triển siêu hồn chi thuật. "Huyền Thiên Đại Đế, ngoại giới nhân tộc đại đế sao?" Thái Nhất nhị nó nói, sắc mặt càng ngưng trọng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Lập tức Thái Nhất trực tiếp đem trong tay khôn thú nuốt vào trong miệng, phản phất nó chỉ là không có ý nghĩa đồ ăn. Bất quá 20 năm trước vậy mà xuất hiện một vị trưởng thành đế chủ, còn đánh bại khôi phục trọng long. Thái Nhất trong lòng tràn đầy khiếp sợ không thôi, tin tức này giống như một đạo kinh lôi tại trong đầu hắn nổ vang. Giết 10 đại cấm khu, đánh bại trọng long, cái kia một kiện đều là kinh yêu sự kiện. Thái Nhất trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, cái này trưởng thành đế chủ đến tuột cùng là người thế nào? Lại có như thế thông thiên triệt địa chi năng. Trọng long loại kia tồn tại cổ xưa mà cường đại, vậy mà cũng sẽ bị hắn đánh bại. Xem ra ngoại giới thế cục xa so với ta tưởng tượng phức tạp hơn cùng hung hiểm. Thái Nhất nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề, bất kể như thế nào, ta nhất định phải biết rõ ràng đây hết thảy, trọng trấn tộc ta hùng phong, tuyệt không thể để cho ta tộc tại gió này mới biến ảo trong cục thế xuống dốc. Lúc này, không khí chung quanh phảng phất đều bởi vì Thái Nhất quyết tâm mà ngưng kết, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra. Trường Thanh Thánh Địa, Thái Nhất Tiên Đế sao? Cố Trường Thanh nằm tại trên ghế nằm, nhàn nhã câu lấy cá. "Chủ nhân, không khỏi để cho ta đi chiếu cố hắn." Minh Hắc đột nhiên xuất hiện ở một bên lên tiếng nói. "Có thể, ngươi cùng Vô Vương Bình đi gặp một hồi cái này mấy triệu năm trước tiên đế." Chương 75. Đế chiến. Minh Hắc nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, chắp tay nói, "Là, chủ nhân, định không có nhục sứ mệnh." Dứt lời, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vương Bình cũng theo sát phía sau, hóa thành một đạo lưu quang, cùng Minh Hắc cùng nhau hướng phía Thái Nhất vị trí mau chóng đuổi theo. Mà Cố Trường Thanh vẫn như cũ lặng lặng địa nằm tại trên ghế nằm, cái kia cần câu ở trong nước hơi rung nhẹ, hắn tựa hồ tại chờ đợi cái gì, lại tựa hồ chỉ là đang hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh. Trung ương đạo vực yêu linh vực bên trong, đến hàng vạn mà tính yêu tộc lít nha lít nhít điệu tề tựu nơi này. Nhân tộc này đại đế coi là thật tâm ngoan thủ lạn, vậy mà thật đem thánh cảnh phía trên yêu toàn bộ chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Thái Nhất nhìn qua phía dưới rộn rộn ràng ràng yêu tộc, sắc mặt âm trầm, thanh âm trầm thấp nói ra: "Thế giới này biến hóa thật sự là vượt quá tưởng tượng cấp tốc, mấy triệu năm khắp trường thuế giữa tháng, cái kia đã từng vô cùng nhỏ yếu nhân tộc lại có thể trưởng thành đến bây giờ cường đại như vậy tình trạng, xem ra lần này trở về, thời cơ chưa thành thủ." "Lão Thiên gia a, vì sao? Ngươi vì sao muốn như thế khắc khe bản đế?" Thái Nhất ngựa thiên nộ giống, uy phẫn chi tình lộ rõ trên mặt. Nguyên bản tại tiên giới đào quáng đã là bi thảm đến cực điểm, bây giờ trở về hắn yêu tộc, lại vẫn rơi xuống thê thảm như thế hạ trạng. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, mình lúc trở lại, ứng cho là vạn yêu tề tụ, như núi kêu biển gầm cung nên hắn Thái Nhất Tiên Đế vinh quang trở về long trọng chẳng cảnh. Nhưng bây giờ, ha ha, nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy thê lương cùng tuyệt vọng. Ngươi chính là yêu tộc thái nhất thiên đế. Lúc này, Minh Hắc cùng Vương Bình đã giáng lâm yêu linh vực, một thân đại đế khí thế giống như thực chất tràn ngập ra, áp bách đến không gian chung quanh cũng hơi run rẩy. Là hắn, nhân tộc Bình Thiên đại đế. Có yêu nhìn thấy Vương Bình thân ảnh, trong nháy mắt bị dọa đến sợ vỡ mật, run run rẩy rẩy, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. 20 năm trước trận kia kinh tâm động phách đại chiến kinh khủng đến cực điểm, không có vị nào yêu tộc sẽ quên. Cái kia cảnh tượng thê thảm, đến nay vẫn là trong lòng bọn họ không cách nào mà diệt tác động. Ngươi chính là nhân tộc đại đế cường giả, Bình Thiên đại đế. Thái Nhất Thiên Đế nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm chìm như hồng trung đạo. Không sai, chính là tại hạ. Bình Thiên đại đế thần sắc tự nhiên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Thái Nhất Thiên Đế. Ha 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 ha. Tốt, bản Thiên Đế không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là đã tìm tới cửa. Thái Nhất ngửa đầu cùng điếu, trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng cùng quyết tuyệt. Thái Nhất, bớt nói nhiều lời, chúng ta phụng chủ nhân mệnh lệnh đến, chuyên tới để lãnh giáo một chút ngươi vị này mấy trăm vạn năm trước Thiên Đình trung chủ. Minh Hắc thần sắc lạnh lùng, lời nói nói năng có khí phách. Ngươi lại là vị nào? Thái Nhất ánh mắt quét về phía Minh Hắc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng đề phòng. Bản đế chính là Trường Thanh Đế chủ tọa hạ Minh Hắc, ngươi có thể xưng bản đế là Minh Hắc đại đế. Minh Hắc ngẩng đầu đỡ ngực, quanh thân tản mát ra khí tức cường đại, lời nói ở giữa tràn đầy uy nghiêm cùng tự tin. Trường Thanh Đế chủ. Thái Nhất cau mày, bắp thịt trên mặt có chút run rẩy. Không nghĩ tới hai vị này thực lực đỉnh tiêm đại đế lại là cái kia Trường Thanh Đế chủ thuộc hạ. Như thế xem ra, cái này Trường Thanh Đế chủ thực lực không yếu, có thể đánh bại Khôi Phục thứ nhất yêu long trọng lòng, hắn thực lực sợ là đã đạt đến đỉnh cao nhất đại đế chi cảnh. Bất quá chỉ bằng hai vị đỉnh tiêm đại đế liền muốn đánh bại bản thiên đế, thật sự là trò cười. Thái Nhất gầm thét một tiếng, hai mắt trợn lên, trên thân trong nháy mắt bộc phát ra quần quần âm chi đạo, hắc ám khí tức như quần quần khói đặc tràn ngập ra, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều thôn phệ trong đó. Hắn một thân đỉnh cao nhất đại đế tu vi triển lộ không bỏ sót, cường đại uy áp lệnh không gian chung quanh đều xuất hiện từng tia vết nứt. Minh Hắc cùng Vương Bình gặp này lẫn nhau trong ánh mắt lóe lên một vòng kiên định. Lập tức, hai người đồng thời bộc phát ra tự thân lực lượng cường đại. Vương Bình trên thân kim quang long lánh, giống như một vòng mặt trời chói chang trên không, hào quang sáng chói đâm rách chúng quanh hắc ám. Hai tay của hắn múa, từng đạo kim sắc lực lượng pháp tắc sen lẫn thành một trường to lớn lưới, hướng về Thái Nhất bao phủ tới. Minh Hắc thì là quanh thân nổi lên một tầng sương mù màu đen, trong sương mù ẩn ẩn có lôi đình lấp lóe. Hai tay của hắn nắm tay, mỗi một quyền oanh ra đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, quyền phong chỗ đến, không gian băng liệt, phát ra trận trận oanh minh. Thái Nhất đối mặt hai người công kích, không sợ chút nào. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, âm chi đạo lực lượng tại trước người hắn ngưng tụ thành một đạo to lớn tâm chắn, chặn lại Vương Bình pháp tắc chi võng. Đồng thời, thân hình hắn lóe lên, tránh đi Minh Hắc quyền phòng, vung ngược tay lên, một đạo hắc sắc quang mang hướng về Minh Hắc vào tới. Ba người trong nháy mắt lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong, quang mang lóng lánh, năng lượng bốn phía, toàn bộ yêu linh vực đều tại lực lượng kinh khủng này trùng kích vào run rẩy không ngừng. Chương 76. Không địch lại, Cố Trường Thanh giáng Lâm Vương Bình cùng Minh Hắc liên thủ, thế công càng lăng lệ, nhưng mà Thái Nhất lại giống như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, sừng sững trong chiến trường. Theo chiến đấu tiếp tục, Vương Bình cái trán đã che kín mồ hôi, khí tức của hắn dần dần hỗn loạn, cái kia nguyên bản sáng chói như liệt nhật quang mang cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Mỗi một lần huy động hai tay, đan dệt ra kim sắc lực lượng pháp tắc đều lộ ra càng cố hết sức. Minh Hắc tình huống cũng không thể lạc quan, cái kia quanh thân xương mù màu đen tại Thái Nhất lực lượng cường đại trùng kích vào, trở nên mỏng manh bắt đầu, lôi đình lấp loé cũng không còn như vậy tấp nập. Nắm đấm của hắn vung vậy tốc độ dần dần chậm lại, mỗi một quyền oanh ra mang lực lượng cũng không lớn bằng lúc trước. Thái Nhất cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt, chỉ bằng các ngươi, cũng như toan cùng bản thiên đế chống lại. Dứt lời, hắn lần nữa buộc phát lực lượng mạnh hơn, âm chi đạo hắc ám khí tức như mãnh liệt thủy triều hướng hai người quét sạch mà đi. Vương Bình cắn chặt răng, đem hết toàn lực muốn chống cự cỗ này áp lực cường đại, lại phát hiện thân thể của mình như là lâm vào vũng bùn, khó mà động đậy. Minh Hắc giống giận, ý đồ xông phá bóng tối này trói buộc, nhưng hắn cố gắng lộ ra như thế phí công, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cái kia bóng tối vô tận một chút xíu thôn vệ. Lúc này Thái Nhất, tựa như chúa tể hết thảy ma thần, hai tay của hắn múa, hắc ám lực lượng ngưng tụ thành vô số lưỡi dao, hướng phía Vương Bình cùng Minh Hắc bay đi. Vương Bình né tránh không kịp, trên thân trong nháy mắt nhiều hơn mấy đạo vết thương, máu tươi văng khắp nơi. Minh Hắc mặc dù tránh đi đại bộ phận lưỡi dao, nhưng vẫn có một ít xẹt qua thân thể của hắn, lưu lại thật sâu vết tích. Hai người liên thủ chi thế, tại Thái Nhất lực lượng tuyệt đối trước mặt, dần dần sụp đổ, bại thế càng rõ ràng. Các ngươi có biết đỉnh tiêm đại đế cùng đỉnh cao nhất chiến lệnh? Chỉ bằng hai ngươi còn mưu toan đánh bại bản thiên đế, quả thực là si tâm vọng tưởng. Thái Nhất nhìn xem Minh Hắc cùng Vương Bình, khinh thường nói: "Cái kia uy nghiêm thanh âm tại mảnh này rung chuyển trong không gian quân quẩn, mang theo cảm giác bị áp bách vô tận. Đáng giận, không nghĩ tới bản đế tại bên trong tiên điện tu hành hơn 20 năm, thực lực tại đại đế bên trong còn không phải mạnh nhất." Vương Bình ngụm lớn thở hổn hển, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng mọi mệt. Trên người hắn kim quang đã ảm đạm rất nhiều, nguyên bản ánh mắt sắc bén cũng biến thành có chút ảm đạm vô quang. Thiên đế tên, không hổ là luyện hóa một sợi thiên đạo chi lực tổ đại, quả thật không phải phổ thông đại đế có thể so với bay. Minh Hắc giáng chống đỡ lấy thân thể, thanh âm bên trong để lộ ra một kia bất đắc dĩ cùng tính nghệ. Cái kia quanh thân xương mù màu đen gần như tiêu tán, lộ ra bị mồ hôi thấm ướt thân thể. Các ngươi vẫn là đệ chủ tử của các ngươi Trường Thanh đế chủ. Thái Nhất còn chưa dứt lời dưới, một đạo thanh sam thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng hắn. Là ngươi đang tìm bản đế chủ? Cái này sao có thể? Thái Nhất trong lòng kinh hãi, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Lúc nào xuất hiện tại bản thiên đế sau lưng? hắn lại không có chút nào phát giác, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Thái Nhất ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng cảnh giác, thân thể không tự chủ được căng cứng bắt đầu, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng đến công kích. Trung quanh năng lượng ba động bởi vì cái này thần bí thanh sam thân ảnh xuất hiện mà trong nháy mắt đình trệ, phảng phất thời gian đều tại thời khắc này đứng im. Không khí phảng phất ngưng kết thành thực chất, để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng nặng nề. Ngươi, Thái Nhất trong nháy mắt thoáng hiện biến mất tại nguyên chỗ, rời xa Cố Trường Thanh vị trí. Trái tim của hắn cấp tốc nhảy lên, phảng phất muốn từ trong lồng ngực tung ra. Ngươi chính là Trường Thanh đế chủ. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn trước mắt cái này phong độ nhẹ nhàng khí chất phi phàm nam tử, giọng nói có chút run rẩy. Cái kia thanh âm bên trong không chỉ có mang theo chấn kinh, còn kèm theo một tia khó mà che giấu sợ hãi. Ngươi chính là mấy trăm vạn năm trước Thiên Đình chủ nhân, Thái Nhất Thiên Đế. Cố Trường Thanh có chút ngửa đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng lại phảng phất ẩn chứa vô tận thâm ý, hắn thanh âm thanh tịnh mà du dương, lại tại cái này điên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ rung động. Thái Nhất nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, ý đồ dùng cái này đến bình phục nội tâm bối rối. Hắn cố gắng để cho mình trấn định lại, nói ra, "Trường Thanh đế chủ, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm." Nhưng mà, hắn thanh âm y nguyên mang theo một chút run rẩy, bộc lộ ra nội tâm của hắn bất an. Cố Trường Thanh khẽ miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng như có như không tiêu dung, nói ra, "Thái Nhất Thiên Đế, uy danh của ngươi đã từng truyền khắp thiên địa, chỉ là bây giờ xem ra, tựa hồ có chút hữu danh vô thực." Lời của hắn như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về Thái Nhất nội tâm. Thái Nhất sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, phẫn nộ quát, "Đừng muốn càng hắn rỡ, bản thiên đế thực lực há lại cho người khinh thường." Nhưng hắn gầm thét lại có vẻ có chút ngoài mạnh trong yếu. Cố Trường Thanh khẽ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói ra, "Phải hay không phải, một thử liền biết." Dứt lời, trên người hắn khí tức bắt đầu chậm rãi phun trào, không gian chung quanh đều tùy theo nổi lên có chút gợn sóng.